tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 35 Lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, 15 tháng 3 năm 2020. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần tiếp vào phần hôm qua, đó là phần khuyên người ăn chay. Hôm nay chúng ta vào câu chuyện mộng thấy thần linh. Nào các vị, nó đừng gõ cái gì cạch cạch ở ngoài kia. Câu chuyện hôm nay chúng ta học là câu chuyện mộng thấy thần linh. Ở Trương Nhĩ Cầu ở huyện Côn Sơn là anh của tiên sinh Băng Am. Ông hết lòng tin sâu Tam Bảo, nỗ lực làm thiện. Vào mùa đông năm Mậu Dần thuộc niên hiệu Sùng Trinh, ông cung thỉnh Hòa Thượng Đại Thụ Hoằng Chứng ở núi Tam Phong đến Am Thanh Lương mở một khóa thiền có kỳ hạn. Qua đoạn văn này thì chúng ta thấy là ông Trương Nhĩ Cầu ở huyện Côn Sơn là anh của tiên sinh Băng Am. Ông hết lòng tin sâu Tam Bảo và nỗ lực làm việc thiện. Thì vào mùa đông năm Mậu Dần thuộc niên hiệu Sùng Trinh, niên hiệu Sùng Trinh tức là vào năm 1638, năm 1638, ông cung thỉnh Hòa Thượng Đại Thụ Hoằng Chứng. Đại Thụ Hoằng Chứng tức là Thiền Sư Hoằng Chứng. Ngài sinh năm 1588 và viên tịch năm 1646, cũng là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc vào cái khoảng thời gian thế kỷ 15-16 ấy. Thiền sư ở núi Tam Phong, ngài đến Am Thanh Lương để mở một khóa tu có kỳ hạn. Khóa tu kỳ hạn tức là ví dụ như khóa tu Phật thất chẳng hạn 7 ngày, hoặc khóa tu gì 3 thất tức là 21 ngày, hoặc khóa tu 7 thất 7 tuần thất đó, tức là 49 ngày đó. Đó. Đang thời gian ấy, tức là đang trong cái thời gian tu thất ấy, thì ông quay về nhà vô tình ăn các món cá tươi và trứng gà. Thì đang trong thời gian tu thất đó, 7 ngày rồi đó, thì ông đi về về thăm gia đình chẳng hạn, gia đình có việc gì chẳng hạn thì ông về qua gia đình một chút chẳng hạn, nhưng mà thấy gia đình có cơm cá tươi và món trứng trứng rán hay trứng luộc gì đó, ông ta ăn. Đêm hôm đó ông liền nằm mộng thấy mình đi đến cửa am, từ trong có đến hơn 50 vị thần đang đi ra, đều là các vị long thần thuộc tám bộ. Tám bộ ở đây tức là trời, rồng, dạ xoa, càn thất bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la, già, nhân, phi nhân, đẳng á, trong kinh hay nói đó, gọi là trong tiếng Hán gọi là bát bộ đó, thiên long bát bộ đó. Tóc xanh nanh vàng, các vị thiên long bát bộ này, này thiên chữ thiên thì đẹp rồi, nhưng mà các vị long thần á, như là càn thất bà, a tu la, ca lâu la thì này, nhìn có cái khuôn mặt hung dữ, nhìn thật là hung dữ. Ở đây mới nói là tóc xanh nanh vàng, dáng vẻ hung tợn, ra đến cửa am muốn bỏ đi. Ông hốt hoảng ngăn lại hỏi. Hỏi thì họ đáp rằng: bọn chúng tôi đều là thần bảo hộ cho đạo tràng này. Ông là trai chủ, lại quay về nhà ăn mặn tanh hôi nên chúng tôi muốn bỏ đi. Trương Nhĩ Cầu nghe vậy rồi hết lòng khẩn khoản sám hối, các vị thần mới chịu quay lại am. Từ đó trong suốt thời gian khóa thiền kéo dài 3 tháng, Trương Nhĩ Cầu quyết lòng giữ gìn trai giới thanh tịnh. Ở đây chúng ta thấy qua câu chuyện này thì chúng ta thấy có ông Trương Nhĩ Cầu là một vị Phật tử rất là tín tâm, và cung thỉnh Lão Hòa Thượng ở núi Tam Phong, pháp danh là Đại Thụ Hoằng Chứng. Ngài tu ở Am Thanh Lương, núi Thanh Phong. Ngài mở thiền thất 3 tháng, 3 tháng rồi 90 ngày rồi các quý vị. Mở một khóa tu thiền thất 3 tháng như vậy. Thì vị này thì ông Trương Nhĩ Cầu là một đại thí chủ, một Phật tử, một đại thí chủ tín tâm, và ông ấy thỉnh Hòa Thượng khai mở cái thiền thất đấy. Và ông ấy là người hộ pháp cho thiền thất đấy, và đồng thời ông cũng là cái người tu theo cái thiền thất đấy. Nhưng mà suốt 3 tháng là dài như vậy, thì một hôm ông ấy về thăm gia đình, chắc có việc gì đó ông về thăm gia đình. Và khi về gia đình thì hôm đó thì nhà ăn canh cá và có trứng gà, chắc là trứng gà rán hay ốp nếp hay luộc gì đó thì không rõ, nhưng mà nhà có canh cá và trứng gà. Thì ông ta mới ăn với gia đình, ăn xong bắt đầu thì đến chiều lại thì ông ta lại xong việc gia đình rồi ông ta lại về đạo tràng, tức là về trong chùa đó, về trong đạo tràng để tham dự tiếp khóa tu. Thì tối hôm đó thì ông Trương Nhĩ Cầu nằm mộng thấy là có đến hơn 50 vị thần, hơn 50 vị thần bỏ ra đi. Các vị ở từ ở trong các ngài đi ra cửa am và ra đi. Các vị thần này thì chư thiên thì nhìn thì trang nghiêm tướng hảo, như các vị thần như là Càn Thất Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già này á, thì các vị này dáng vẻ thật là khác thường. Ở đây nói là tóc xanh nanh vàng, với cái vẻ dáng vẻ là gì, là hung tợn, nhìn rất là ghê. Chúng ta xem phim Tây Du Ký, chúng ta thấy các vị thần trong phim Tây Du Ký có những vị đấy, như là Tôn Ngộ Không này cũng được coi là vị thần, nhưng mà người ta gọi là Tề Thiên Đại Thánh hay Chu Văn Giới hay là Sa Tăng này đấy, nhưng cũng gọi được coi là một vị thần bảo hộ cho để cho đường tăng để lấy kinh. Tề Thiên Đại Thánh thì coi là vị thánh, còn mấy vị kia thì gọi là vị thần. Và chúng ta thấy cũng rất nhiều những cái vị yêu quái, tiểu yêu, nhưng mà lại quy phục được Tôn Ngộ Không này, quy phục làm bạn với Tôn Ngộ Không, cho nên là hộ trì Phật pháp. Đến cái đoạn mà đường tăng đến một cái ngôi chùa mà có cả bao nhiêu yêu quái, mà nó biến là lúc thì thành tượng Phật, lúc thì thành yêu quái. Đường tăng vào lễ một cái là nó liền là hiện ra yêu quái và bắt đường tăng đi. Xong rồi nó có cái nắp như cái nắp của cái thanh la bằng đồng á, nó úp đường tăng á, úp Tôn Ngộ Không á. Tôn Ngộ Không dùng gậy của mình chọc cũng không được, nảy không thủng ấy, mà cuối cùng phải có cái yêu quái ở các 72 động nó kéo nhau đến, rủ nhau kéo đến để dùng khoan á, dùng sừng để khoan á, để cứu Tôn Ngộ Không ấy. Đấy, cái đó đấy, đấy, như cái vị đó thì gọi là thân hình các vị bát bộ kim cương á cũng nhiều cái thân hình như thế, mỗi loại á một cái thân hình khác nhau. Thế cho nên ông Trương Hữu Cầu thấy là Trương Nhĩ Cầu thấy là hơn 50 vị từ ở trong thiền thất á, đi ra cửa và định bỏ đi. Thì ông thấy như vậy là hốt hoảng mới ngăn lại, mới hỏi các vị rằng các ngài đi đâu. Thế thì các vị thần nói rằng là bọn chúng tôi á đều là thần bảo hộ cho đạo tràng này, tức là bảo hộ cho cái thiền thất này á, cái đạo tràng này, cái thiền thất này để cho mọi người tránh khỏi cái nạn là thiên ma rồi quỷ thần ma nó đến nó quấy nhiễu, nó phá pháp của đại chúng trong khi kết giới kết thất để chuyên tu đó. Các vị thấy là ở trên tản viên chúng ta mới khóa tu chuyên tu đấy, thầy bảo các vị là đấy phải đầu ngày buổi khóa lễ sáng sớm 4 giờ sáng này thì 3 hoặc 7 biến đại bi thập chú để cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát hộ pháp thiện thần tiên long bát bộ các ngài gia hộ cho suốt khóa tu của mình nó được bình an, để cho khỏi bị ma vương rồi quỷ sứ nó đến thì nó phá đàn tràng của mình. Ví dụ đang khóa tu mà nó nhập vào một người chẳng hạn, nó cho một con quỷ còn con ma nhập vào một người, nó nói lung tung, nói bậy bạ trong kỳ tu chuyên tu của chúng ta chẳng hạn, là coi như là đại chúng cũng thấy là sái lòng đó. Mà khóa chuyên tu mà sao có ma quỷ nó nhập vào đây nó phá pháp của Phật, thậm chí thế thì nguy đó. Ví dụ như pháp hội cầu an cầu siêu thì đã đành, những pháp hội khóa lễ chuyên tu kỳ tu Phật thất trang nghiêm thanh tịnh như thế mà để cho nó nhập vào như vậy là nó phán xét linh tinh là nguy hiểm, đại chúng sẽ sái tâm và sẽ lo lắng đấy. Cho nên phải có các vị hộ pháp thiện thần, các ngài bảo hộ cho đàn tràng, bảo hộ cho khóa tu. Thì hôm nay mà các vị hộ pháp ra đi á thì cái kỳ Phật thất đấy chắc chắn sẽ không thành tựu viên mãn được. Cho nên là ông Trương Nhĩ Cầu á, ông nghe thấy các vị quỷ thần kia nói rằng bọn chúng tôi đều là thần bảo hộ cho đạo tràng này, ông là trai chủ lại đi về nhà ăn mặn tanh hôi nên chúng tôi muốn bỏ đi. Chúng ta thấy cái kỳ chuyên tu rất là quan trọng. Ví dụ như pháp hội cầu an cầu siêu á thì chúng ta còn du di được, vì đấy là pháp hội là dành cho tất cả đại chúng. Nhưng khi chuyên tu á là chúng ta vì cầu đạo giải thoát, vì cầu vãng sinh Tây phương á mà phát đại nguyện gọi là vào thất chuyên tu thân tâm á, thì học theo hạnh của Phật của tổ, sống một đời sống thanh tịnh, ngày ăn 2 bữa, bữa tối thì cho ăn tí cháo thôi, ngày xưa thì chỉ ăn 1 bữa hoặc ăn 2 bữa là cùng thôi, nhưng những khóa tu như tản viên thầy còn cho tối còn cho ăn cháo là tốt lắm rồi. Chúng ta để cái thân của mình nó nhẹ nhàng, để cái tâm của mình nó chuyên nhất để chuyên tu như vậy. Mà đây ông trong cái ngày trai giới thanh tịnh như vậy mà ông ấy, cái ông trai chủ ông phát nguyện để hộ pháp cho khóa tu, cúng dường trai tăng cho khóa tu, lại cùng phát nguyện cùng tu với chư tăng và đại chúng mà lại đi về nhà ăn cá tươi và ăn trứng như thế thì làm sao mà hộ pháp họ không nổi giận chứ. Cho nên họ thấy ôi thì họ đến như thế này hóa ra cái khóa tu của họ nó chỉ là cái hình thức thôi. Cho nên các vị hộ pháp kia nổi giận và định bỏ đi. Nhưng ông Trương Nhĩ Cầu nghe như vậy cho nên là hết lòng là sám hối. Biết là nói với các vị hộ pháp kia là mình tôi biết tôi sai rồi, cho tôi xin sám hối, tôi dốc lòng sám hối và nhất tâm sám hối và xin các vị thần ở lại để hộ trì cho thiền thất. Vì thiền thất không phải là một mình tôi mà có cả gì, có cả đại sư Đại Thụ Hoằng Chứng là một bậc cao tăng thạc đức lúc bấy giờ cũng như là có rất nhiều các tăng ni và Phật tử cùng tham dự thiền thất ấy. Cho nên thôi xin các ngài hãy cho tôi sám hối. Và sau khi khẩn khoản như thế thì các vị thiện thần đó mới hoan hỷ và ở lại. Và bắt đầu từ hôm đó thì ông Trương Nhĩ Cầu này đó, trong suốt cái thời gian còn lại của thiền thất kéo dài suốt 3 tháng đó, ông ta hết lòng giữ gìn trai giới thanh tịnh, và kết quả là khiến cho cái kỳ tu thiền thất đó rất thành công. Đó, rất thành công. Đó, cho nên chúng ta thấy là cái việc mà ăn chay để phát nguyện tu hành cầu đạo giải thoát là một cái vấn đề không thể thiếu đối với những người đệ tử Phật chúng ta, không thể thiếu đối với người cầu đạo xuất ly tam giới chúng ta, không thể thiếu đối với hành giả tu theo tịnh độ cầu một đời vãng sinh của chúng ta. Cho nên các Phật tử cố gắng, đặc biệt là những người mà muốn một đời vãng sinh, một người muốn một đời vãng sinh chỉ nên phát nguyện ăn chay. Ăn chay trường luôn đấy, chứ không phải lên đó mới ăn chay. Ăn chay trường luôn đó thì mới tốt. Còn lên dự khóa tu mới ăn chay thì đương nhiên rồi, vì trên chùa có gì đâu mà ăn. Nếu mà đi về ăn trộm thì hộ pháp không chỉ bỏ đi đâu, mà hộ pháp chắc thì vả cho mấy cái vào miệng, vào mồm, nó sưng môi, sưng mồm lên ngay. Tham dự khóa tu của thầy mà lén ra ngoài ăn mặn như thế thì hộ pháp sẽ vả cho mấy cái vào mồm, là sưng mồm, sưng miệng lên ngay. Phật Bồ Tát thì các ngài không chấp đâu, nhưng mà hộ pháp các ngài sẽ không bỏ qua cho những cái người như thế. Ở đây các ngài bỏ đi. Nhưng còn khóa tu của tôi mà các vị mà tu trên tản viên, khóa chuyên tu như thế, trang nghiêm thanh tịnh như thế, mà có vị nào mà đi xuống núi mà ăn thịt ăn cá, thèm quá xuống núi ăn thịt ăn cá hoặc là uống rượu vân vân, đi lên tu lại mà xem. Nhẹ cũng phải gì sưng mồm sưng miệng lên, nặng thì các cụ đẩy xuống núi, các cụ không để cho ở trên núi nữa. Riêng ở trên núi tổ thì trên núi tản viên đó thì linh thiêng lắm, nhiều chuyện linh thiêng lắm, cho nên các vị mà gian dối thì không được. Vì vậy các Phật tử thấy trên đấy thầy khóa tu Phật thất thì có nhận người đi đi về về đâu, không nhận người đi về. Ai đăng ký ở hẳn suốt thì mới cho nhận để tu, còn đi đi về về là nhất định không nhận. Tức đi đi về về thì sao, sợ rằng họ đi về họ lại ăn thịt ăn cá với gia đình của họ, lại uống rượu uống bia với người thân của họ. Thế cho nên chiều tối họ tu xong họ về, xong rồi bữa tối hoặc bữa sáng họ lại ăn thịt ăn cá, uống rượu uống bia với người thân chẳng hạn, hoặc là vợ chồng lại ngủ chung với nhau, quan hệ tình cảm chẳng hạn. Thì hôm sau họ lại mò lên họ tu với chúng ta, thì nó làm cho cái khóa tu Phật thất đó coi như là mất đi cái sự gia trì lớn của chư Phật, và cũng mất đi cái sự hộ pháp của các vị Thiên Long Bát Bộ. Cho nên nhất định là không nhận người đi đi về về. Người nào mà gia đình có việc đột xuất mà ra về, việc bắt buộc không thể cưỡng lại được, phải ra về thì cho về ngay, không quay lại. Muốn quay lại thì phải khóa tu sau, thì khóa tu đó thì nhất định sẽ không cho quay lại. Thì chúng ta thấy đây là một cái kỷ cương, một cái quy định, một cái quy tắc tu học của cái khóa tu thất chuyên tu của đạo tràng chúng ta. Và có như thế thì nó mới dần dần mới đào tạo ra được những vị tăng tài, đào tạo ra những vị Phật tử xuất sắc, để có thể sau này làm gương mẫu cho để cho đại chúng chúng ta, cho đạo tràng chúng ta và cho tín đồ Phật tử của chúng ta. Thì đấy là qua để cái câu chuyện mộng thấy thần linh trong kỳ khóa tu thiền thất 3 tháng 90 ngày của đại sư Đại Thụ Hoằng Chứng, do ông cư sĩ Trương Nhĩ Cầu ở huyện Côn Sơn là thỉnh và cúng dường, cũng như là hỗ trợ hộ pháp cho cái kỳ Phật thất đấy. Câu chuyện thứ hai là không giữ trai giới phải trả nghiệp cũ. Không giữ trai giới phải trả nghiệp cũ. Chúng ta nghe. Về bộ An Sĩ Toàn Thư này á, là cụ dạy là rất là xác thực với cuộc sống. Là câu chuyện gì? Những câu chuyện á là mắt thấy tai nghe và ghi trong sử sách thì cụ mới để cụ mới cho lưu vào đây. Chứ không phải là những câu chuyện ức đoán. Câu chuyện là mơ hồ tưởng tượng và những câu chuyện gọi là như là xã hội gọi là những câu chuyện gọi là câu chuyện tiếu hoặc là câu chuyện tiếu lâm. Không phải, đây là những câu chuyện mắt thấy tai nghe và ghi trong sử sách thì mới được đưa vào bộ An Sĩ Toàn Thư này. Câu chuyện không giữ trai giới phải trả nghiệp cũ. Câu chuyện này và ba chuyện tiếp theo đều là từ đây về sau là ba câu chuyện thì đều chép ở trong sách là Hiện Quả Tùy Lực. Sách này được đưa vào trong Vạn Tân Toàn Tục Tạng Kinh thuộc tập 88, kinh số 1642, tổng cộng có 4 quyển, do Giới Hiển ghi chép vào đời nhà Minh. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 24, trang 33, tờ C thuộc quyển 1 ở Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh thuộc tập 88. Tức là được chép vào hẳn Tục Tạng Kinh đấy, chứ không phải là không đâu, mà vào tục đã được vào chép vào kinh điển. Như vậy thì chúng ta biết là trải qua nhiều cái sự gọi là thanh lọc và lựa chọn chuẩn chỉ thì mới được cho vào, chứ không phải bịa đặt ra mà được cho vào đâu. Câu chuyện này nói về không giữ giới, không giữ trai giới mà bị trả nghiệp cũ. Nói rằng ở Côn Sơn, tức là ở đất Côn Sơn đó, có người tên là Ngụy Ứng Chi, tên là Ngụy Ứng Chi, ngụ tại trấn Chân Nghĩa, là cháu họ của Ngụy Tử Chiêu. Ngụy Tử Chiêu á, tức là An Sĩ Toàn Thư khắc là Tử Chiêu, khắc là Tử Chiêu, nhưng trong Hiện Quả Tùy Lục thấy khắc là Tử Chiêu, tức là cái chữ, ở đây là giải thích về chữ. Hai chữ này khá giống nhau nên e rằng An Sĩ Toàn Thư khi trích lại đã khắc nhầm. Hiện Quả Tùy Lục là văn bản gốc được trích dẫn nên chúng tôi theo đó mà sửa lại là Ngụy Tử Chiêu. An Sĩ Toàn Thư thì dịch là Ngụy Tử Thiều. Chữ Thiều với chữ Chiêu nó giống nhau. Chữ Thiều, chữ Chiêu giống nhau. Nó giống nhau, chữ Thiều thì nó ở bên này là chữ âm. Trên là bộ đao, dưới bộ khẩu là chữ Thiều. Còn ở trong kinh thì nó là Ngụy Tử Chiêu. Bên một bên là chữ ngôn, trên là chữ đao, dưới chữ khẩu là Chiêu. Thì ở đây họ, người dịch ở Việt Nam chúng ta, họ dịch họ giải thích là Ngụy Tử Chiêu chứ không phải là Ngụy Tử Thiều. Đấy, ông ở đất Côn Sơn đó có ông Ngụy Ứng Chi đó, là ngụ tại trấn Chân Nghĩa, là cháu họ của Ngụy Tử Chiêu. Trong khoảng niên hiệu Sùng Trinh vào mùa xuân năm Canh Ngọ, năm Canh Ngọ tức là vào năm 1629 sau Công Nguyên, Ứng Chi nằm ngủ cùng giường với Tử Chiêu, tức là nằm giường với Tử Chiêu, đây là chắc là bác, ông bác của là Tử Chiêu, ông Tử Chiêu Ngụy Ứng Chi là cháu, còn Ngụy Tử Chiêu là bác, tức là cháu nằm ngủ với bác. Mắt đang nhắm bỗng khóc to rồi niệm Phật, tức là ông Ngụy Ứng Chi á. Thế khi ngày xưa lúc còn đang cái tuổi thanh niên á, thì ông đang nằm một hôm đang nằm ngủ với bác là Ngụy Tử Chiêu đó, thì tự nhiên là mắt vừa nhắm lại thì tự nhiên thì khóc to mà niệm Phật, bỗng nhiên khóc to mà niệm Phật. Tử Chiêu thấy vậy rất sợ, cha hỏi, thế là Tử Chiêu ông bác á, thấy cháu mình tự nhiên lại vừa nhắm mắt vào được một tí thôi tự nhiên là khóc vậy thì vào niệm Phật. Thì ông Tử Chiêu nằm bên cạnh á, ông thấy vậy thì ông thấy trưởng sợ cháu mình bị vong nhập hay là bị thế nào đó, cho nên á gọi dậy. Khi mà dậy thấy Ứng Chi tỉnh dậy á, Tử Chiêu ông bác hỏi, ông bác cha hỏi, thì Ứng Chi đáp: cháu nằm mơ thấy mình đi xuống âm phủ, nằm mơ thấy mình đi xuống âm phủ, gặp vị tào quan ôm sổ sinh tử đến, nhìn thấy có tên cháu bị chết treo cổ, bên dưới lại có ghi chú rằng 3 năm sau vào ngày đó tháng đó sẽ tự treo cổ chết trong phòng đọc sách. Đấy, chúng ta thấy kinh không? Tức là mơ thấy 3 năm sau mình sẽ chết, mà lại chết gì ạ? Chết treo cổ, tự treo cổ trong phòng đọc sách. À, đấy, chúng ta thấy không? Cho nên có những giấc mơ là thật, chứ không phải là giấc mơ nào cũng là giả đâu nhé. Có những giấc mơ do chúng ta mệt quá, chúng ta nằm nó mộng mị thì nó hay mơ linh tinh, nhưng cũng có giấc mơ, có những giấc mơ nó là thật luôn các quý vị. Cho nên nhiều vị mơ thấy những giấc mơ là biết là giả đấy, nhưng mà rất là sợ. Vì có nhiều người á, họ không mơ thì thôi, mà mơ thì cái những giấc mơ của họ nó thật đến 80-90%, thậm chí có người còn xác suất giấc mơ nó chính xác còn cao hơn thế nữa. Vì chúng tôi cũng tiếp xúc rất nhiều người, phải giải quyết tâm lý cho rất nhiều người. Có người họ bảo con mà mơ thấy cái gì thì y rằng nó đúng như thế, chỉ trong vòng vài tuần thôi, thậm chí tháng thôi, hoặc 21 ngày thôi, hoặc có khi là mơ hôm trước hôm sau thấy luôn như thế, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy có những giấc mơ nó là sự thật, chứ không, nó không phải là giả. Đấy là một cái điểm báo trước cho chúng ta, nếu mà người biết tận dụng cái giấc mơ đó để bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện thì có thể sẽ thay đổi được cái vận mạng của mình. Đấy, những trường hợp của ông thì ông Ngụy Tử Chiêu đây, ông không thay đổi, không bỏ ác làm lành, cho nên đến cuối cùng ông vẫn bị đúng cái ngày tháng đó ông bị chết, và chết đúng với cái nghiệp như ông nhìn thấy trong giấc mơ vậy. Vì ông đã chỉ trai dư giới được gần hết 3 năm rồi, nhưng mà đến cuối cùng gần đến hết 3 năm một cái thì nghe mấy cái thằng bạn nó nói gì, sao thế Nam Nhi đại trưởng phu đi tin vào cái giấc mơ mà ăn chay hoang đường kiểu nó như thế. Cho nên ông Ngụy Ứng Chi này thì liền là chỉ còn có một thời gian ngắn nữa là hết 3 năm, nhưng mà thì ông ta bỏ ăn chay và quay lại ăn mặn uống rượu bình thường. Vì vậy mà cái nghiệp cũ thì nó đến nó báo oán, và ông ta cuối cùng thì treo cổ thật. Là chúng ta xem nhé, đó chúng ta thấy sau khi ông Ngụy Ứng Chi này kể với ông bác của mình rằng mình nằm mơ thấy giấc mơ là gì, mình xuống âm phủ được gặp tào quan, tức là gặp cái vị phán quan ở dưới cõi âm ti địa phủ đó, gọi là phán quan đó. Ông ấy ôm sổ sinh tử đến, và ông Ngụy Tử Chiêu thì đưa cho Tử Chiêu xem. Tử Chiêu thấy có tên mình bị chết treo cổ, bên dưới cho có ghi chú rõ ràng là gì, 3 năm sau vào ngày đó tháng đó thì gì, tự treo cổ, sẽ tự treo cổ trong phòng đọc sách mà chết. Chúng ta thấy kinh. Cháu cố gạn hỏi tội gì, nhưng tào phán quan chỉ nói, ông Ứng Chi này gạn hỏi phán quan là tội gì mà tôi là phải chết treo cổ như thế đấy, vân vân. Thì ông nhưng phán quan chỉ nói gì, nghiệp báo nhất định phải thế, khó lòng tránh được. Đấy, nghiệp báo nhất định phải thế, khó lòng tránh được. Cháu lại hỏi, tức là cái ông Ứng Chi lại hỏi đó, nghe phán quan nói rằng nghiệp báo nhất định phải thế, khó lòng tránh được. Thì phán quan nói như vậy xong thì Tử Chiêu á, ứng chi á, ứng chi lại hỏi có cách nào tránh được không, có cách nào tránh được không? Thì vị phán quan đáp: không có cách nào bằng ăn chay trường và niệm Phật, tinh tấn tu hành thì may ra có thể khỏi. Chúng ta thấy không? Phán quan nói rằng không có cách nào bằng ăn chay trường và gì tinh tiến niệm Phật thì may ra có thể khỏi. Vì cái nghiệp của cái ông ứng chi này này, nghiệp của ông ứng chi này là cái nghiệp gọi là nghiệp tiền kiếp là quá nặng, cho nên lại nhất định phải thế. Thì ông ứng chi thấy thế cho nên mới hỏi gạn lại rằng phải có cách nào để giải được không. Thì phán quan mới đáp rằng không có cách nào bằng cách ăn chay trường và niệm Phật tinh tiến tu hành nữa thì may ra có thể khỏi. Đấy gọi là may ra có thể khỏi. Sau đó ứng chi liền nói với Tử Chiêu, tức là sau khi tỉnh lại rồi thì kể đến đó thì lại nói với Tử Chiêu thì từ nay cháu xin chuyên tâm tu hành, rồi từ đó phát tâm ăn chay trường, sớm tối niệm Phật, tinh tiến trải qua 8 tháng như vậy. Được 8 tháng, 3 năm nhưng mà vừa được có 8 tháng thôi. Nhưng sau đó lại nghe gì? Nhóm bạn bè văn nhân cùng chê bai rằng, nhóm bạn bè văn nhân tức là đám bạn bè cùng học á, đám gọi là cùng chê vào cái tổ thơ, tổ văn với nhau á, tổ làm thơ, ngày xưa người ta gọi là cái tổ làm thơ. Bây giờ vẫn có thành lập tổ thơ, đặc biệt ở thành phố hay là ở các quận huyện thị ấy, ở nông thôn chúng ta bây giờ thấy có cụ có lập thành lập cái tổ thơ đó, sân tây có cái tổ thơ. Ngày xưa mấy cụ ở trong đó cứ thỉnh thoảng là mang thơ vào đây để trình thầy và ngồi bình với nhau. Thầy bảo là thầy không biết làm thơ và không biết ngâm thơ, không biết làm thơ. Thế các cụ bảo là không, chúng tôi ấy đọc mấy bài thơ của thầy rồi, chúng tôi biết là thầy biết làm thơ, cho nên vào mang cái giấy mời vào, trân trọng mời thầy vào á cái tổ thơ sứ đoài. Vào làm thành viên tổ thơ sứ đoài, được hội nhà văn hay nhà thơ gì đó Việt Nam á công nhận cái tổ thơ đó, và thỉnh thoảng xuống Hà Nội họp và bình thơ với nhau. Thì cứ vào là cứ vào tha thiết là trân trọng mời thầy vào tham dự vào tổ thơ sứ đoài của Sơn Tây. Nhưng thầy bảo thôi, thầy cái thứ nhất là không có năng khiếu làm thơ, cái thứ hai là không có năng khiếu ngâm thơ và vịnh thơ, cái thứ ba là không có thời gian để đi sinh hoạt với các cụ, cho nên các cụ hoan hỉ. Nhưng mà sau đó các cụ thì một thời gian sau vẫn cứ làm được bài thơ mới, nó lại mang vào đây để tặng. Để tặng thì mình thôi thì cũng hoan hỉ, trân trọng thì cũng tiếp nhận để cho các cụ vui. Nhưng mà các Phật tử biết là thầy lấy đâu thời gian, các cụ vào mà đọc thơ và bình thơ là hết mất buổi chiều rồi, mình lấy đâu thời gian để tu, để học, để làm công việc Phật sự nữa, cho nên thôi. Con người của thầy là con người công việc, con người công việc ngồi tiếp khách còn chẳng ngồi được, chứ huống chi là ngồi để nghe thơ, ngồi để bình thơ, đọc thơ. Người mà tâm hồn á, nghe thơ, làm thơ, đọc thơ, bình thơ á, ngâm thơ á, nó phải có thời gian, nó phải thanh thản. Thầy cứ chân lấp chân ráo, chân lăn, chân chỗ, công việc lúc nào cũng tất bật á, tả tơi ra như thế thì làm sao có thời gian đâu mà ngồi uống trà rồi ngắm cảnh vịnh thơ, không có. Đấy, trời sinh ra mỗi người một gì, một số phận, người ta thì sung sướng, còn mình ấy thì lúc nào cũng tất bật, lúc nào cũng vất vả, mà chả đâu vào đâu, khổ lắm. Chắc là đời trước kiếp trước là nợ Tam Bảo nhiều, chứ đời nay phải cố gắng để làm mà trả, thôi cũng vui. Được làm để trả nợ Tam Bảo, trả nợ chúng sinh là vui rồi. Sợ rằng tấm thân này nó còn kiệt quệ, chẳng có trí tuệ, chẳng có sức khỏe để mà được làm, để mà cống hiến một chút cái công sức nhỏ nhoi của mình vào trong Tam Bảo, để trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai này cho nên có một chút sức khỏe, có một chút trí tuệ tạm tạm như vậy để được tất bật ở trong cửa Phật, để mà phụng sự Tam Bảo là quý lắm rồi, cũng hoan hỷ rồi, tự mình thấy hoan hỷ rồi. Còn đối với người khác thì nhiều người nói rằng thấy thầy khổ quá, làm gì đi tu mà khổ như thế. Nhưng mà thôi, mình khổ để cho chúng sinh vui là được rồi. Học theo hạnh các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát này, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình. Bồ Tát thì tu hạnh như thế. Mình thì chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà muốn tiến lên ấy, bước đường của Phật, của Bồ Tát đã đi ấy, thì mình cũng phải học theo con đường các ngài đã làm, con đường các ngài đã đi, công việc của các ngài đã làm. Đó. Cho nên vất vả thì cũng bị tự động viên, cảm thấy gì, cảm thấy mình cũng vui là được rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông Ứng Chi này nói, sau khi nói với bác của mình là cháu từ nay sẽ xin là chuyên tâm tu hành và phát tâm ăn chay trường, sớm tối niệm Phật chuyên cần, trải qua được 8 tháng như thế. Thì sau đó thì đi ngâm thơ với bạn bè, đi cùng với nhóm thơ, văn thơ với bạn bè, viết văn bình văn rồi vị thơ với bạn bè. Thì có một mình ông Ứng Chi là để ăn chay, còn mọi người thì ăn thịt uống rượu. Một mình ông ăn chay với bạn bè mới nói là gì, chỉ là cái giấc mơ thôi mà, đường đường là một đấng đại trượng phu sao có thể để những câu chuyện tầm phào như thế nó huyễn hoặc được. Đám bạn bè của ông ta nói như thế. nói là chỉ là một giấc mơ thôi, đường đường là một đấng đại trượng phu sao có thể để cho những chuyện huyễn hoặc như thế thì là mê hoặc mình được, để cho một cái giấc mơ như thế nó có thể huyễn hoặc mình được. Thế là dần dần gì ạ, ông Ứng Chi nghe theo bạn bè và bỏ không ăn chay nữa. Ăn chay trường được 8 tháng và tu tập được thì khoảng 8 tháng hơn 8 tháng chút. Thì vào mùa xuân năm Quý Dậu, tức là vào năm 1632 đó, Ứng Chi bỗng dưng vô cớ đóng chặt cửa phòng đọc sách rồi treo cổ tự vẫn. Bấm Tử Siêu, tức là ông bác đó, bấm đốt lại, bấm đốt tay tính lại, thì từ lúc nằm mộng đến khi xảy ra sự việc Ứng Chi tự vẫn treo cổ ở trong phòng đó thì đúng vừa tròn 3 năm. Đó, tức là ông bác ông Tử Chiêu bấm lại cái ngày mà kể ông cháu của mình kể cho mình cho đến ngày mà treo cổ tự tử trong phòng đúng 3 năm, không sai một chút nào. Chúng ta thấy không? Gọi là oan gia trái chủ, tiền khiên báo oán, tìm để đòi nợ. Trước treo cổ người ta thì bây giờ người ta lại treo cổ mình. Mình tự thấy là mình treo cổ, nhưng thực tế là gì? Có người để treo cổ các quý vị. Tự thấy là bình thường thì không thấy ai treo cổ mình, nhưng mà cái tội đó thì cái tội đó chính là ngày xưa chúng ta biết là có một cái án gọi là án tử hình treo cổ. Thân làm quan, làm được gọi quan thì được, ngày xưa được gọi là phụ mẫu của dân, nhưng vì xử phạt không liêm chính công minh, do ăn hối lộ hoặc là do một cái sự việc nào đó mà cái vị quan đó thì biết là cái tội nhân kia oan, nhưng mà vẫn cố tình là gì, xử cho cái tội treo cổ, bắt họ phải chết. Cho nên cái người mà bị treo cổ oan kia, họ oán hận và họ căm thù, họ tìm mọi cách để đi trả nợ. Cho nên chúng ta mới thấy bây giờ thỉnh thoảng mới thì có người treo cổ tự tử, không phải là tự nhiên họ treo đâu các quý vị. Nếu mà chúng ta có thiên nhãn là chúng ta nhìn thấy có những người đến xúi họ và làm những cái việc gì cho họ, và đưa họ vào đó và bắt họ chết theo cái nghiệp như thế, để trả cái nợ gọi là tiền khiên. Đó. Do kiếp trước treo cổ người một cách là oan uổng, oan khuất, cho nên kiếp này lại phải bị cái tội là treo cổ như thế, tự treo cổ tự vẫn như thế. Hoặc rằng kiếp trước thì do làm bẫy, đánh bắt chim, đánh bắt thú, treo cổ chim, treo cổ thú, khiến cho chim thú kia thì phải chết một cách là oan khuất, tức tối, và đoạn mạng sống của chúng sinh khi mà gì nó chưa hết thọ mạng của nó, cho nên nó căm thù và nó đi tìm cách để báo thù. Ngày xưa tôi còn đi học trung cấp, tôi có đọc thấy một câu chuyện cũng về nhân quả. Nói rằng vào cái triều đại ở nhà Minh ấy, triều đại nhà Minh có một cô gọi là cô công chúa. Cô công chúa này cô yêu một cái vị tướng quân. Yêu một vị tướng quân. Nhưng mà cái triều đình là vua cha với mẫu hậu này thì không cho. Vì là muốn gả cô cho một vị hoàng tử của nước láng giềng để làm cái kết nối bang giao, để không phải chiến tranh ấy, để tránh chiến tranh kết nối bang giao. Nhưng cô công chúa đó thì là nhất định là không muốn, nhưng mà vua cha và mẫu hậu cũng như là các đại thần trong triều là ép cô là gì phải cưới cái vị hoàng tử của cái một nước khác. Cho nên cô công chúa đó là rất là buồn, và vì vậy mà cô nhất quyết là không đi lấy cái ông hoàng tử ở cái nước khác đó, mà ông chỉ muốn lấy yêu và muốn lấy cái vị tướng quân mà cô yêu thôi, nhưng mà không được. Cho nên cô công chúa nói cô ta không đúng, nói cô công chúa thế cô đang nằm ngủ. Đang nằm ngủ thì bắt đầu cô mới thấy một người con gái tóc dài, và trong nói rằng tóc thì dài tới gót, mắt đẹp, môi son rất là có cái hình dáng rất đẹp, và đến nói với ở bên đầu giường của cô công chúa mà nói rằng nếu mà công chúa mà không muốn đi làm dâu ở nước láng giềng khác mà vua cha vẫn cứ ép như thế thì chi bằng hai người cùng nhau rủ nhau chạy trốn bỏ đi chỗ khác có được chăng. Nói như thế thì trong mộng cô ấy mơ thấy như thế, nhưng mà xong rồi trong mộng thì cô ấy nói gì triều đình thành cao hào sâu, quân lính đông nhiều, làm sao có thể chạy trốn được. Thế là cái cô gái kia lại bảo rằng vậy đời nay không được chung sống với nhau, tại sao không hẹn gặp nhau ở gì ở kiếp khác. Cô công chúa nghĩ đi nghĩ lại và cũng phải, đời nay hai người yêu nhau như thế, tại sao mình không đi hẹn nhau ở gì ở kiếp khác, không hẹn nhau kiếp sau đó. Nhưng mà công chúa thì lại bảo là nhưng mà bây giờ tướng quân của ta, tức là nói là người yêu của ta, tướng quân của ta thì bây giờ đang ở ngoài thành, làm sao ta có thể gì ạ, ta có thể cùng với tướng quân của ta cùng chết để cùng đi đầu thai với nhau để gặp nhau kiếp sau. Công chúa nói rằng là hai chúng ta yêu nhau tha thiết, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện là gì? Xin được cùng chết cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau. Nhưng bây giờ tướng quân của ta còn đang gì? Đang đi ở ngoài xa trường, làm sao ta có thể gì? Gặp được tướng quân của ta để hai người cùng bàn việc đó. Thế thì cái cô gái kia bảo công chúa rằng xin công chúa là yên tâm, ta có thể sắp xếp được việc đó. Và vị này thì vị này mơ thấy như vậy, xong nói xong như vậy thì liền biến mất. và nói rằng xin công chúa hãy chờ, và biến mất. Nói như thế và biến mất. Thế bây giờ thì cái vị cái cô gái kia lại đi ra ở tận ở ngoài biên cương ấy, và lại báo mộng cho cái vị tướng quân kia rằng là công chúa với tướng quân là yêu nhau như thế, và nói rằng hai bên không chung sống, không hẹn gặp nhau kiếp này, thì công chúa là hẹn với tướng quân là hai người sẽ nguyện là cùng chết để hẹn nhau gặp nhau kiếp sau. Tướng quân có bằng lòng không? Thế tướng quân bảo là nếu mà công chúa đấy thì một lòng một dạ với ta như thế, lẽ nào ta lại phụ tình công chúa ư? Nói như vậy. Và cái vị tướng quân kia nói rằng thì vậy thì bây giờ làm thế nào để ta với công chúa gặp được nhau và để cùng nhau gọi là bàn cái cách gọi là tự vấn đó, để cùng nhau đi đầu thai kiếp sau gặp nhau và chung sống với nhau đó. Ngày xưa chúng ta biết có những trường hợp yêu nhau như thế. Thế cái cô gái kia lại bảo với vị tướng quân kia rằng xin là gì, tướng quân là gì, để ngày mai tôi sẽ gì sắp xếp để cho gì cho công chúa tới đây và cho hai người gặp nhau. Thì vị tướng quân nói thì chờ hết và vâng thì vậy thì để xin nhờ cô là gì, nhờ cô là sắp xếp. Và vị tướng quân thì chờ đến hết ngày mai vẫn không thấy công chúa đâu, và đến hôm sau nữa thì nghe tin rằng là ở trong kinh thành báo ra là công chúa đã gì đã tự vẫn chết. Và chúng ta biết rồi nghĩa là sao. Đây là sau này thì có một cái vị cao tăng á mới biết được cái chuyện đó. Vị cao tăng đó phải nói lại với vị quốc vương nói vị công chúa này á là bị một con yêu hồ tới con hồ ly tinh. Vị cao tăng nói rằng con yêu hồ này kiếp trước thì nó vốn là một con trồn thành tinh, và cô công chúa này kiếp trước là một gã thợ đi săn, gã thợ săn chuyên đi đánh bắt thú đó. Nhưng mà cô này cái gã thợ săn này chuyên đi đánh bắt thú, nhưng mà cũng có cái lòng gì kính Tam Bảo, tức là ông thợ săn này hàng ngày đi săn để đi săn bắt đi đánh bẫy chim, đánh bẫy thú để bắt chim bắt thú để làm thức ăn cho vợ cho con. Nhưng mà ông ấy vẫn thường là lên chùa để làm công quả, có người vẫn đi chùa để làm công quả, nhưng mà ông thì vẫn thường hay đi đánh bắt thú để làm thức ăn cho vợ cho con, tức là ông chưa ăn chay trường đó, chưa ăn chay đó, mà chưa giữ giới sát sinh đó, thậm chí ông đã là quy y Tam Bảo rồi mà thường đến chùa để làm công quả. Mà ông này thì thường là rất khéo tay, cái ông thợ săn này rất khéo tay. Và vì thợ săn này rằng do một hôm cái vị thợ săn này có tự tay ông ấy đẽo và tạc một cái pho tượng Quan Âm Bồ Tát và mang lên chùa để cúng, và ông phát nguyện rằng nhờ cúng cái pho tượng này đẹp như thế này, tướng hảo như thế, và ông nguyện rằng nếu mà công đức cúng dường tượng Phật, nói rằng đời sau đời đời kiếp kiếp được sinh vào nhà giàu sang phú quý, thì nguyện để cho con đời sau sẽ được sinh vào nhà giàu sang phú quý. Chúng ta thấy đó. Cho nên quả thật đời sau cái anh chàng thợ săn này do cái công đức lên chùa làm công quả và cúng dường tự tay mình tạo một pho tượng Quan Âm bằng gỗ nhỏ nhỏ mang lên cúng cái chùa đấy, và ông ta nguyện là nếu quả thật công đức cúng tượng có công đức không sai kiếp sau được giàu có vinh hoa phú quý, thì nguyện cho ta sinh ra đời đời kiếp kiếp được vinh hoa phú quý. Thì quả thật sau khi ông ta chết được đầu thai vào cung vua và làm cô công chúa, chúng ta kiếp trước là con trai, kiếp sau sinh vào cung vua làm cô công chúa. Nhưng vì gì ạ? Vì cái nghiệp của ông ta đó này, cái ông thợ săn đó, đó là trước đây là gì? Có đi đánh bẫy, bắt được mà treo cổ một con chồn hoang. Cái bẫy mà, cái bẫy người ta đi, bẫy người ta bẫy bẫy chồn, bẫy chuột, bẫy chim mà các vị, người ta làm bẫy dưới đất á. Con chồn, con chuột á, con thú nó đi qua á, liền nó mắc vào cổ này và nó mới bật lên một cái cần nó bật lên thì cái con chồn đó thì bị treo cổ lên, treo cổ lên. Và con chồn nó bị chết. À, trước khi chết á, nó con chồn kia nó nguyện về gì ạ? Ai là người á, đánh bẫy nó sẽ tìm ra bằng được và nó sẽ đời đời gì, nó sẽ báo oán. Vì vậy cái vị thiền sư, vị hòa thượng kia nói rằng á, mới kể lại cái câu chuyện là cái cô gái sau này khi mà hỏi cái cô gái kia chết á, thì triều đình mới cho mời cái vị tướng quân về. Vị tướng quân mới kể cái câu chuyện là tối hai hôm trước thì nói với bệ hạ là gì, thần cũng có thấy một cô gái đến nói với thần là sẽ đưa công chúa đến để cùng nguyện hai người cùng chết với nhau đó, như thế như thế như thế, đem kể lại câu chuyện lúc nãy thầy nói đó. Đó, thế nhưng mà thần chờ mãi không thấy công chúa đâu, thì khi đó vị hòa thượng mới nói rằng thưa bệ hạ với lại các quần thần ấy, là cái con chồn kia, cái con hồ ly kia tối hôm qua nó đã giả dạng là vị tướng quân này, nó vào để nói gì, nó cùng với cô công chúa kia là gì? Hai người cùng nhau tự tử. Và quả thật là gì? Khi vào ở trong trong khi mà mọi người phát hiện ra công chúa tự tử đúng là thấy hai cái dây treo ở trên xà nhà xuống, nhưng một dây thì treo công chúa, còn một dây thì không có gì. Chúng ta thấy không? Một dây là có công chúa, là cô công chúa kia là treo cổ tự tử, và một dây bên này là không có cái gì. Chúng ta biết vì sao không? Cái dây bên này chính là cái dây con chuồn hoang, cái con hồ ly tinh kia, nó thì giả dạng nó biến thành cái vị tướng quân mà yêu công chúa kia, và để thì hai người cùng nhau thì hàn huyên một chút rồi hai người cùng nhau quyết định là ra đi. Nhưng mà cô công chúa thì nhìn thấy cái người yêu của mình, cái vị tướng quân kia, nhưng mà không phải, đó chính là gì? Con chồn đó gì, con hồ ly á, nó giả dạng như thế. Khi mà cô công chúa treo cổ lên rồi ạc ạc chết rồi á, thì bên này nó là con hồ ly thành tinh mà, nó chết đâu. Thì cho nên ấy, mới có một cái gì, mới có thêm một cái dây thòng lọng treo cổ không lửng lơ ở ngay bên cạnh như thế. Và cái đó thì cái vị hòa thượng kia xác nhận lại như thế. Vì vậy mà cái vị tướng quân kia lại mới được tha tội chết. Không có thì lại liên quan đến cái vụ tướng quân kia, vị tướng quân là bị tha, bị giết mất. Tuy là gì, có hai người có yêu nhau nhưng mà cũng chưa làm cái chuyện gì trái với luân thường đạo lý cả. Vì vậy mà cuối cùng là các đại thần xin là tha cho, vì cái vị đại tướng quân này cũng có công rất lớn với quốc gia, với đất nước. Vì vậy mà vị tướng quân kia thì mới được tha tội chết. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng đó, đấy là cái nghiệp. Và ông ấy, cái ông Ứng Chi này đó, cái nghiệp đó, rõ ngày rõ tháng mà bảo đúng 3 năm sau thì chết đó, và sau nhầm lại không lệch một ngày nào đó. Đây tôi nghĩ là cũng do cái nghiệp đời trước, kiếp trước, hoặc là làm gì, làm quan, làm tướng, làm vua, ép dân, ép những người vô tội phải gì, phải treo cổ chết. Hoặc là làm quan, làm tướng là gì, khởi lên ác tâm để treo cổ người dân và treo cổ những người vô tội chết một cách vô cớ vậy. Hoặc là làm kẻ đồ tể, hoặc là làm gì, làm gã thợ săn đi đánh bẫy bắt chim thú mà gì, treo cổ vô số những chim thú phải chết oan uổng như vậy. Cho nên kiếp này thì nó mới định nghiệp như thế các quý vị. Đó, nhân quả, quả thật thì nó tìm nhau không phải một đời một kiếp đâu các quý vị, nó tìm nhau lâu lắm, mà không phải báo oán với nhau một đời một kiếp đâu các quý vị, mà oán báo thì báo rất là lâu nữa. Đó, chúng ta nghe cái câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư ở trong Thủy Sám chưa, nói rằng ở kiếp về trước Ngộ Đạt Quốc Sư vốn là một vị tướng quan văn, còn là có một người bạn tên là vị tướng, cũng là tướng nhưng mà là quan võ, Đó là Viên Án và Tiểu Thố, hai người bạn với nhau. Viên Án chính là gì? Là vị quan văn, còn Tiểu Thố là vị quan võ. Tiểu Thố đi đánh trận ở ngoài Sa Trường khi thắng giặc, thì bắt đầu khải hoàn đi về. Viên Án ở nhà nghĩ rằng, nghĩ mưu là nếu mà để Tiểu Thố đi về thì với cái công lao lớn như thế thì bệ hạ sẽ để trọng dụng bạn của mình, thì mình sẽ gì, sẽ mất quyền, mình sẽ giảm bớt quyền lực và không còn tiếng nói ở trong triều này nữa. Cho nên Viên Án là nghĩ cách để hãm hại người bạn thân của mình là Tiểu Thố, và liền là cùng bàn với các quan là sàm tấu lên vua là Tiểu Thố làm phản. Vua là người không có trí tuệ, cho nên liền nghe theo đại thần của mình là Viên Án và các quan trong triều, liền là cho gọi Tiểu Thố về, nhưng mà chỉ được vào cung một mình, không được mang theo vũ khí, tức là không được mang theo gươm đao đó, không được mang theo lính đi cùng. Thì Tiểu Thố vừa vào khỏi cửa cung thì cung cửa liền đóng lại, và vua với Viên Án cùng các quan là cho cận vệ, cho thị vệ liền bắt là về và xử trảm này Tiểu Thố, và cái tội gọi là phản loạn, tội tạo phản. Thế trước khi chết thì Viên Án thì nói với Tiểu Thố nói với bạn của mình là ông Viên Án là nói gì? Ta trước khi chết ta chỉ có muốn xin gì? Muốn xin với ngài rằng, muốn xin với đại nhân rằng ta có phạm tội gì mà ta phải chết. Thế lúc đó Viên Án mới đến nói nhỏ vào tai của bạn của mình là Tiểu Thố rằng đại nhân vốn không có tội gì, nhưng đại nhân vốn lập quá nhiều công lao, nếu ta để đại nhân quay lại triều đình thì chẳng phải là cái tiếng nói của đại nhân nói gì nó vượt xa tiếng nói của ta hay sao? Vì vậy, chính vì đại nhân bị chết là vì giỏi quá mà chết. Viên Án nói với bạn của mình là Tiểu Thố rằng đại nhân chỉ vì giỏi quá gì mà chết. Với cái khí phách là một gì, một vị tướng võ, một vị võ tướng, cho nên Tiểu Thố vừa nghe thấy như thế liền gì, mặt mũi đỏ lên phừng phừng, tuy rằng toàn thân bị trói, chân tay bị trói, mang gông trên cổ, nhưng mà vẫn gì, mặt mũi đỏ tía tai lên và chửi Viên Án là người bạn của mình rằng ông là gì, thực sự là một kẻ tiểu nhân, một kẻ đại tiểu nhân, ta có chết gì cũng không nhắm mắt. Cho nên ta nguyện là đời đời kiếp kiếp đấy thì sẽ tìm ông để báo thù. Ta sống thì không báo thù được thì chết ta sẽ gì, ta cũng sẽ tìm ông để báo thù. Và Viên Án thì cười khoái chí khà khà, bảo là ta sẽ đợi ông, ta sẽ đợi đại nhân. Liền là ra thì liền là sai những cái người mà hành hình đó, sai lực sĩ hành hình đó, và gì chém chết Tiểu Thố. Câu chuyện đó chưa hết đến đó đâu các quý vị. Và Viên Án làm quan thì đêm nào cũng mơ thấy gì, mơ thấy là Tiểu Thố đi về để gì, để mắng mình, chửi mắng mình và đòi mạng mình. Cho nên Viên Án làm quan cũng không yên lành gì. Vì vậy mà sợ quá, một thời gian sau là Viên Án thì đi đến chùa, thường đi lễ chùa để lễ Phật, thì một vị hòa thượng khai thị cho rằng những cái việc làm của đại nhân như thế thì nếu mà không lo tu tập thì chắc chắn đại nhân sẽ bị đọa để A Tỳ địa ngục, và đại nhân sẽ chịu khổ gì nhiều đời nhiều kiếp về sau với cái tội ấy, cái tội mà giết trung thần và phản bạn như thế, đại nhân sẽ phải mắc cái tội đọa đại địa ngục A Tỳ và chịu khổ không biết bao nhiêu đời kiếp cho có thể thoát ra được. Nghe như vậy cho nên Viên Án thì sợ quá và về là gì, tử quan và đi xuất gia đi tu. Đức vua thì chấp nhận cho Viên Án tử quan, và Viên Án sau khi được vua chấp nhận thì tử quan đi tu xuất gia tu hành giữ giới cẩn mật, và vì ông là tể tướng mà, quan văn tể tướng, cho nên ông học rất là nhanh. Vì vào chùa một thời gian ông học rất là tiến bộ về Tam Tạng Thánh Điển của Phật, đọc qua là biết Cho nên ông lại phát vì sợ cái tội đọa địa ngục A Tỳ, vì cái tội giết trung thần và hại bạn nữa, cho nên ông ta nhất tâm tu hành, giữ giới cẩn mật và tu hành thì 8-9 đời là đều là cao tăng, nhưng mà chưa đắc đạo, làm cao tăng nhưng chưa đắc đạo. Cho nên đến đời cuối cùng này, đời thứ 9 thứ 10 này thì ông ta trở thành ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Tức là 9-10 đời làm cao tăng, đời này là Ngộ Đạt Quốc Sư. Mới 14-15-16 tuổi thì đã được khai giảng thuyết pháp. Đó. Lời biện luận của Ngộ Đạt Quốc Sư giống như nước chảy vậy. Giống như buồm căng mà xuôi thuận theo chiều gió vậy. Tiếng pháp của ông á, mỗi khi ông thuyết pháp có hàng ngàn ngàn thính giả đến nghe, tăng tục đều thì hoan hỉ vậy, thậm chí là vua còn hoan hỉ cơ mà. Vua còn hoan hỉ. Vì vậy vua thì sau khi nghe Ngộ Đạt Quốc Sư, một vị sư trẻ tuổi mới có 15-16 tuổi như vậy lên tòa thuyết pháp mà hay như thế, cho nên vua cúng ông Ngộ Đạt Quốc Sư một cái tòa ngồi bằng trầm hương, tức là cái ghế ngồi này, cái ghế ngồi để giảng pháp này bằng trầm hương. Ngộ Đạt là gì? Nghĩ là mình xứng đáng nhận được cái đó, thế là Ngộ Đạt nhận cái tòa trầm đó, để cái tòa ngồi á bằng trầm đó để thuyết pháp hàng ngày. Và không bao lâu, do nhận cái tòa trầm đó cho nên cái phúc báo của Ngộ Đạt là gì? Là giảm xuống. Đó, bị gọi là bị tổn phúc đó, và ngay lập tức là gì? Viên án, có cơ hội để báo án, và đi vào gì? Biến thành một cái con trùng. Chui vào trong á đầu gối của Ngộ Đạt á, và đục khoét ăn ở trong đó thành một cái nhọt, một cái ung đó, một cái nhọt đó. Cái nhọt đó càng ngày càng lớn. Rồi á, đức vua đã cho cả thái y ở trong cung để chữa cho cũng không khỏi. Mời khắp các thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ về để chữa cho Ngộ Đạt cũng không được. Đều không được. Mà đặc biệt là gì? Cái nhọt mọc lên ở đầu gối của Ngộ Đạt này á, thì nó lại biết gì? Biết nói tiếng người. Nó khủng khiếp thế các quý vị. Cho cơm vào nó biết ăn. Cho cơm vào là gì? Nó nghiến, cho hạt cơm vào, cho thức ăn vào thì nó nghiến, rồi nói gì? Nó nghiến xong rồi nó nhả ra, nó nghiến xong rồi nó nhả ra. Cái nhọt gì mà ghê thế. Cái đấy được ghi ở trong phần giới thiệu của Thủy Sán. Chúng ta đọc mà có chuyện là nói. Đấy, chúng ta thấy đấy là gì? Đấy chính là cái quả báo giữa viên án và tiểu thố. Mà sau này chính là Ngộ Đạt Quốc Sư và cái nhọt đấy. Nên sau này thì may mắn là Ngộ Đạt lại được thì được Bồ Tát Ca Nhã Ca, có sách thì phiên là Bồ Tát Ca Nặc Ca, là chữa cho khỏi, quy cho cái nhọt đó, và cái nhọt đó liền phát ra tiếng người, và cái nhọt đó mới nói rằng ta chính là gì ạ, là viên án, là vị tướng ở triều đại trước. Triều đại trước cùng với thì ông tiền thân của ông Ngộ Đạt này, ta chính là tiểu thố, ta chính là tiểu thố, viên tướng, đại tướng quân của triều đình ấy. Thời ấy cùng với tiền thân của ông Ngộ Đạt này là viên án, hai người kết bạn với nhau cùng học, và sau này cùng thi đỗ, cùng làm quan, như thế kể lại câu chuyện đó. Và ngài Ca Nhã Ca thì ngài quy cho cái linh hồn của ông tiểu thố kia, và khuyên là thôi bỏ hận thù đi và cùng nhau tu tập. Thì khi đó thì lấy nước tam muội để rửa cái vết thương, cái nhọt đi cho, thì cái nhọt mới khỏi. Đó, chúng ta mới thấy được rằng đấy, cho nên ấy, cái nghiệp nó báo oán nhau khủng khiếp lắm các quý vị, oan oan tương báo. Đấy. Cái chuyện thầy kể cô công chúa triều nhà Minh ấy, do đời trước kiếp trước là ông là anh chàng nông dân, anh chàng hay đi lăng bẫy bắt chim bắt thú đó, bắt được con hồ ly á, mà đời sau á mà chịu cái quả báo là tự mình treo cổ. Và còn các câu chuyện của cái anh chàng ứng chi này đó, chúng ta thấy nằm mộng thấy mình đúng ngày tháng đó, năm đó, tức là 3 năm sau thì chết, chết bằng nghiệp treo cổ. Hỏi phán quan rằng có cách nào cứu được không? Phán quan bảo có thể, nhưng mà giờ chỉ có bằng cách gì ạ? Ăn chay trường và nhất tâm niệm Phật tinh tấn may ra có thể khỏi được. Ứng chi nghe thấy sợ quá thì nói với ông bác của mình là Tử Chiêu rằng cháu sẽ thì sẽ ăn chay trường và sẽ tu tập, nhưng làm được như thế khoảng 8 tháng, hơn 8 tháng một chút. Nghe cái đám bạn nó nói rằng chỉ là cái giấc mơ thôi, đường đường là một đấng nam nhi đại trưởng phu sao mà có thể tin những cái chuyện nhảm nhí huyễn hoặc như thế. Thế là vì nghe đám bạn cho nên về lại đi ăn mặn trở lại, và đúng vào mùa xuân năm 1632 có ghi rõ ràng cái mốc đó. Ông ta đóng cái cửa, ông Ứng Chi này liền đóng cửa và vô cớ ở trong phòng đọc sách rồi tự mình treo cổ tự tử chết. Rồi ông bác này bấm lại xem, đúng là đúng từ cái ngày mà nó kể chuyện với mình đó đến hôm nay là tròn 3 năm, không thiếu một ngày, không dư một ngày. Đấy gọi là định nghiệp. Không chuyển được định nghiệp thì phải chết đúng vào ngày đó vậy. Nếu mà ông Ứng Chi này mà nhất tâm ăn chay trường và niệm Phật được suốt và phóng sinh tu phúc được suốt trong vòng 3 năm như đã hứa với phán quan đó, thì tôi tin rằng ông không bị chết theo cái nghiệp treo cổ như thế, mà thậm chí còn thọ mạng kéo dài thêm vài chục năm nữa, thêm 30 năm nữa là ít. Nhưng mà ông cũng là cái định nghiệp vậy các quý vị. Cho nên chúng ta muốn chuyển được định nghiệp thì phải làm những cái việc gọi là cực thiện, làm việc thiện cực lớn và nhất tâm tu hành, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, đem hồi hướng cho ăn ra trái chủ mới có thể trả được hết cái nghiệp cũ. Đấy. Cho nên là cái định nghiệp và cái nghiệp chướng chúng ta đã tạo từ vô thủy kiếp đến nay là vô lượng vô biên, thật là đáng kinh đáng sợ vậy. Chúng ta còn mê mãi không tỉnh thì chắc chắn rằng chúng ta không thoát được những cái nghiệp duyên như thế. Và chúng ta sang câu chuyện tiếp theo. Ăn chay ngã mạn rốt cùng thì chịu đoạn. Ăn chay nhưng mà ngã mạn rốt cùng thì rốt cuộc cũng bị gì, cũng phải bị đoạn. Ở đây chúng ta nghe câu chuyện này. Ở huyện Bình Hồ, huyện Bình Hồ này thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bây giờ, có người tên là Mã Gia Trị, tên tự là Bồi Nguyên, ông có tên tự là Bồi Nguyên, thi đỗ tiến sĩ vào năm Giáp Tuất thuộc niên hiệu Sùng Trinh. Niên hiệu Sùng Trinh tức là năm 1634 đó, niên hiệu Sùng Trinh năm thứ 7 đó. Tính tình liêm khiết công chính, làm quan đến chức cấp giám. Chức cấp giám ở đây, cấp giám ở đây đời Đường, đời nhà Tống, tương xứng với cái chức gọi là chức nghị đại phu. Chức nghị đại phu tức là chức quan cũng khá to đấy, quan khá to đấy, nó tương đương với cái chức là bộ trưởng bây giờ đấy, khá to. Thi đỗ tiến sĩ và làm đến chức cấp giám, còn tương đương với chức bộ trưởng bây giờ. Chúng ta thấy một vị quan cũng rất là liêm khiết, nhưng xem câu chuyện là như thế nào. Khi ông nhậm chức ở huyện lệnh, tức là ông đi lên từ đỗ tiến sĩ xong được bổ làm huyện lệnh, tức mình gọi là chủ tịch huyện đó, bây giờ cho nó nhớ đi, cho dễ hiểu đi. Ông được bổ nhiệm là chủ tịch huyện, huyện lệnh thì chủ tịch huyện đi cho dễ nhớ, dễ hiểu. Vì theo lời dặn của một vị quan lớn mà đánh chết hai nha lại bị khép tội làm thiếu hụt tiền thuế. Tức là khi làm huyện lệnh á, làm chủ tịch huyện á, ông vì nghe theo lời dặn một vị quan lớn mà đánh chết hai nha lại tức là hai cái người lính cấp rất là nhỏ ở trong huyện á, bị khép cái tội làm thiếu hụt tiền thuế. Cho nên ông đánh chết hai cái người nha lại ấy. Đến kỳ tảo mộ vào dịp Tết Nguyên Đán, ông bỗng nhìn thấy hai hồn ma hiện đến kêu oan về việc ấy, tức là hai cái ngày tảo mộ là vào Tết Thanh Minh đó, mùng 3 tháng 3 đó, cái ngày tảo mộ của Trung Quốc thì họ hay cái ngày Tết Thanh Minh là ngày Tết tảo mộ. Thì khi mà ông đi tảo mộ á, các cụ gia tiên nhà ông ấy, thì bỗng nhiên ông nhìn thấy hai hồn ma hiện ra thì kêu oan về cái việc mà làm thiếu hụt tiền thuế đó. Thực tế là không phải là hai cái vị này làm hụt tiền thuế, mà cho chính là ông quan trên ấy. Ông ấy thì ông ăn bớt ăn xén, và rồi ông đổ tội khi mà ông sợ triều đình phát hiện ra, cho nên ông nói với ông huyện lệnh này đổ tội cho hai cái vị nha lại, thì hai vị lính, hai người lính kia đó. Cho nên là ép gì cái ông quan huyện này là phải giết hai người lính kia, để là tức là bịt miệng đó. Cho nên ông này thì do vừa về nhậm chức, cho nên là cũng không biết phải trái thế nào, chứ nghe cấp trên bảo á, cho nên là ông cũng liền là đem là giết hai cái người lính đó, không cho hai cái vị lính kia giải bày, liền là phán cho họ tội chết và bắt chết. Thì đến kỳ tảo mộ, đến cái kỳ tảo mộ, đây không phải kỳ tảo mộ Thanh Minh mà kỳ tảo mộ Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán tảo mộ xem là nó rơi vào Việt Nam chúng ta cứ khoảng đi qua ngày ông Công ông Táo, đúng không? Qua ngày ông Công ông Táo đến ngày 27 Tết. Trong quê của thầy thì thường là hay đi tảo mộ khoảng 27 Tết. Ở ngoài này thì thấy cứ khoảng 24, 25, 26 thì đấy là các cụ đã đi rồi. Người dân đã đi tảo mộ rồi, cho các cụ rồi, mời các cụ về ăn Tết. Ở đây không phải là Tết Thanh Minh, Thanh Minh thì mùng 3 nhưng đây là vào dịp Tết Nguyên Đán. Đi tảo mộ thì là chắc rơi vào khoảng từ tầm 24 hay 27 Tết gì đó. Ông quan này ông đi thì ông đi tảo mộ cho các cụ thì thấy hai cái vong hiện ra trước mắt thì phải kêu oan về cái việc mà khi ông này mới về nhậm chức quan huyện đó. Mã Gia Trị nói đó là tôi phải làm theo ý quan trên. Có nghĩa là gì? Mã Gia Trị biết rằng hai vị lính này là oan rồi, nhưng mà quan trên chắc là tri phủ hay là các quan ở trung ương đó, bắt phải giết thì bịt đầu mối đó. Cho nên vì mới nhậm chức cho nên không kháng lại được, cho nên ông ta thì phải giết hai người lính ấy. Hai hồn ma kia nói hai người chúng tôi bất quá chỉ là những kẻ đưa ra để thế thân thôi, nếu lúc xử án mà ông cho chúng tôi một cơ hội phản bác, đã ắt có thể biện minh làm sáng tỏ sự việc rồi. Nhưng khi đó ông lại nổi trận lôi đình, không cho chúng tôi được biện giải lời nào, vì thế mới phải ôm mối oan tình mà chết. Hai cái vong kia nói với ông Mã Gia Trị, ông quan huyện kia như thế. Nay chúng tôi tuy không dám đòi ông đền mạng, nhưng không bao lâu nữa rồi ông cũng chết, sẽ đến huyện Bồ Kỳ làm thành hoàng ở đó. Đấy, nói rằng ông quan Mã Gia Trị này đó, nói rằng khi xưa mà ông ấy, chúng tôi thì biết là như thế, nhưng mà nếu mà khi đó ông làm quan đó, ông để cho chúng tôi được phân trần, được trình bày trước lúc phán xét ở chỗ công đường thì chúng tôi sẽ không bị chết oan uổng như thế. Nhưng mà đằng này ông này nổi giận lôi đình và không cho chúng tôi nói câu nào cả, và bắt chúng tôi phải nhận tội rồi đem giết chúng tôi. Rồi hai cái vong kia nói rằng, cái linh hồn kia nói rằng nay chúng tôi không dám đòi mạng ông, không dám đến đòi mạng ông, nhưng không bao lâu nữa đấy ông cũng sẽ chết, và ông sẽ đến huyện Bồ Kỳ làm thành hoàng ở đó. Mã Gia Trị nghe qua rất khó chịu, tức là nghe thấy hai cái vong kia nói với mình là mình đang làm quan như thế là bảo mình chết, không bao lâu sẽ chết, làm đi làm thành hoàng làng thì rất là khó chịu. Vì ông thì ông không muốn làm thành hoàng, vì ông Gia Trị này nghe thấy rất khó chịu, nhưng mà ông vẫn tin, cho nên vì không muốn làm thành hoàng làng cho nên ông liền phát tâm ăn chay và lễ bái hòa thượng Tuyết Đậu Thạch Kỳ, xin xuống tóc xuất gia, pháp danh là Hành Đán. Hòa thượng Thạch Kỳ tức là chính là hòa thượng thiền sư Tuyết Đậu đó, ngài rất nổi tiếng và ngài có soạn ra cái bộ gọi là thiền sư Tuyết Đậu Thạch Kỳ đó, có soạn ra một cái bộ gọi là bộ Bích Nham Lục, có đến hàng hơn 700 cái công án của nhà thiền ở trong bộ Bích Nham Lục. Bích Nham Lục của thiền sư Tuyết Đậu rất hay, rất hay. Cái bộ này giải thích hay lắm, giải thích về các công án hay lắm. Ngày xưa tôi học thiền và tu thiền cũng coi như cái bộ Bích Nham Lục là một bộ sách là gối đầu giường, đọc đi đọc lại nhiều lần ở trong đó, những cái câu thiền ngữ, những câu chuyển ngữ của các thiền sư ở trong đó, những cái công án, thiền công án trong đó rất hay. Đấy, nói rằng ông quan này, Mã Gia Trị này, sau khi nghe thấy như thế, sau này làm ông làm đến cái quan, đến cái chức này, mình nói nôm na là chức bộ trưởng rồi á, thì bây giờ ông thì ông không muốn là mình chết đi lại đi làm thành hoàng làng, cho nên ông ăn chay và lễ bái hòa thượng Tuyết Đậu, tức là ngài Tuyết Đậu Thạch Kỳ đó, để xin xuống tóc xuất gia, tức là chắc lúc này là ông cũng gọi là bán thế xuất gia rồi, thì chắc là có vợ có con rồi, nhưng mà từ quan đi xuất gia. Ngày xưa bên Trung Quốc, cả Việt Nam chúng ta hay có cái đó, từ quan đi xuất gia. Hiệu là gì? Pháp danh là Hành Đán. Hiệu là gì? Là Tăng Thường, Tăng Tường. Pháp danh là Hành Đán, hiệu là Tăng Tường. Ông tinh tấn tu hành trong suốt 12 năm, tức là sau khi xuất gia rồi á, ông tinh tiến tu hành suốt 12 năm. Một hôm có một chút bệnh nhẹ, nghe lời thầy thuốc ăn trứng gà. 12 năm tu tập, xuất ra tu tập ăn chay trường rồi, một hôm thì có bệnh nhẹ, về nghe lời thầy thuốc khuyên là thôi chắc là ăn trứng gà để cho nó có sức khỏe để vượt qua, để còn gì, còn thân thì còn tu đó, hết thân thì tu vào đâu á, kiểu như thế. Giống như thầy ngày xưa đi học trung cấp ấy, cái cô bác sĩ với cái thầy, các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh nhà Tây ấy, bác sĩ bảo phải ăn gì, ăn bồi bổ, ăn tim và ăn mỗi ngày một con bổ câu, hoặc mỗi ngày gì một quả tim vào thì để cho nó có sức khỏe để mới truyền nước được á. Nhưng thầy quyết định là thôi chết thì thôi chết về với Phật, chứ không thể bồi bổ cái thân mạng của mình mà lại mỗi ngày mà phải mất một vài mạng chúng sinh gì vì mình, vì người xuất gia như mình mà phải mất mạng oan vậy, cho nên nhất định không ăn. Và nhất tâm niệm Phật thì qua đêm hôm đó thì sáng hôm sau thì tỉnh đòi ăn cháo, ăn được cháo một cái 2-3 hôm sau thì sức khỏe nó vực dậy, và khoảng tuần hơn tuần sau thì xuất viện được. Chứ còn thì ông sư Hành Đán và hiệu là Tăng Tường này đó thì tu tinh tấn 12 năm trời, nhưng mà khi bị ốm nhẹ một cái, nghe thầy thuốc khuyên là ăn trứng gà một cái gì, thì ông liền là gì, ông liền nghe lời thầy thuốc và ăn trứng gà. Nửa đêm hôm ấy lại mộng thấy hai hồn ma năm trước. Chúng ta thấy oan oan tương báo theo nhau khủng khiếp không? Nửa đêm hôm ấy thì ông tăng Tường này đó lại mộng thấy gì, hai hồn ma mà mấy năm trước á, hơn chục năm trước á, hiện ra báo cho mình á, là giết oan nó, cho nên sau này á chẳng mấy nữa mà chết á, thì phải đi làm ông thành hoàng làng đó. Thì ông Tăng Tường này lại mơ thấy, sau khi ăn trứng xong á, ốm nhẹ ăn trứng xong á, đến nửa đêm thì mơ thấy hai hồn ma hơn chục năm trước á, hiện đến thì và bảo rằng á, nói rằng á, ông đã phá trai giới, không còn ở lại đây được nữa. Đến ngày ấy tháng ấy ông phải đi bồ kỳ nhậm chức thành hoàng làng thôi. Chúng ta thấy kinh không? Quả nhiên đúng ngày tháng đã gì, như hồn ma đã nói, Mã Gia Trì qua đời. Chúng ta thấy không? Phá giới ăn gì ạ? Ăn trứng một bữa thôi, hoặc là ăn vài bữa trứng thôi để cho nó có sức khỏe để gì, để chữa bệnh thôi, mà gì mà phải chết đi làm gì ạ? Làm thành hoàng làng. Thì chúng ta biết thành hoàng làng thì thường người ta mang đồ cúng đến, cúng cái gì các vị? Cúng gà, cúng thủ lợn, với cúng gì, cúng chân giò, cúng gì, cúng cá, cúng tôm, cúng ếch, cúng cua, cúng đủ các thứ đúng không? Tức là cúng đồ mặn đó. Cho nên chúng ta thấy ông này làm quan đến cái chức gọi là bộ trưởng rồi. Nhưng mà khi đi làm lễ một cái buổi đi vào dịp Tết Nguyên Đán, đi lễ tảo mộ cho các cụ gia tiên đó, thì bỗng nhiên thấy hai cái vong hiện đến và nói rằng ngày xưa chúng tôi là gì, chính là hai cái vị lính mà chết oan khi mà ông làm ở quan huyện kia vậy. Và giải bày á, là chúng tôi bị chết oan, nhưng mà ông thì do á, không cho chúng tôi nói. Nay chúng tôi tuy là thôi, chúng tôi không đòi mạng của ông, không dám bắt đền mạng của ông, nhưng mà không bao lâu á, ông sẽ cũng sẽ chết thôi, và sẽ đi làm thành hoàng làng thôi. Tự nhiên chúng ta biết là đang làm quan cái chức bộ trưởng ở quái trần gian đi xuống dưới ông thành hoàng làng. Thành hoàng làng thì nó chỉ là gì? Giống như ông chủ tịch xã thôi, còn chưa bằng ông chủ tịch huyện cơ. Tức là gì? Bị giáng thì giáng chức rất là nhiều. Vì cái tội gì ạ? Cái tội là xử oan. Ông biết là gì? Biết là hai vị này bị oan, nhưng mà do cấp trên á, quan trên á, ép là phải xử chết nó. Cho nên ông về lấy lúc đó ra là không cho tội nhân nói, không cho phạm nhân nói, mà cứ dùng cái gì, cái uy quyền của một vị quan là gì? Là quát tháo mầm là lấn đi vào gì, và không cho nói, rồi vẫn thì vẫn và đem sự trảm. Cho nên người ta oan không nói được gì vậy. Thì vậy sau này chúng ta thấy do cái đó mà bị tổn phúc, bị tổn phúc mà phải từ cái ông này gọi là bộ trưởng, mà chức quan gọi là bộ trưởng ở nhân gian này, mà phải xuống làm mà phải làm một cái ông thành hoàng làng, tương đương với gì? Mình cứ nói nôm na là ông chủ tịch xã để cho dễ hiểu đi. Từ ông bộ trưởng giáng chức xuống làm chủ tịch xã, chúng ta thấy không? Mà lại phải làm ở dưới quái âm chứ không được làm quái dương nữa. Làm quái dương thì còn mạng sống còn tốt. Sau khi nghe hai cái vong nói như vậy thì cái ông quan này, ông Mã Gia Trì này không vui. Nói là mình chẳng nhẽ mình lại đường đường như thế này là đi làm thành hoàng làng hay sao? Đã như thế thì vào chùa để cạo tóc tu hành. Mà cạo tóc tu hành thì vì ông cũng tín Phật Pháp mà. Cho nên đó, là một quan thanh liêm chính trực mà. Nhưng có mỗi cái ngày xưa mới làm quan huyện thì bị ép giết hai người đó thôi. Còn thực ra cái đời làm quan của ông cũng rất thanh liêm chính trực. Cho nên nay hai cái vong nói như thế thì cũng không thể sửa lại được nữa. Ông nói rằng ngày xưa là do tang bị ép, quan trên ép ta. Cho nên hai cái vong kia nói rằng chúng tôi bây giờ biết cái việc đó cho nên không bắt ông để mạng. Nhưng mà chỉ hận rằng ông cho chúng tôi nói ra trước công đường thì có phải mọi cái trắng đen nó phơi bày ra hết được không? Chúng tôi không phải bị chết oan không? Nhưng mà khổ nỗi làm được thế thì nó lại không có chuyện như thế, đúng không? Cho nên hai cái vong kia nói rằng chúng tôi thì bây giờ không dám bắt ông đền mạng, nhưng mà không bao lâu ông sẽ chết đi làm thành hoàng làng. Ông sẽ mất chức ở nhân gian, mất mạng nhân gian để chết đi làm thành hoàng làng. Mã Gia Trị nghe như thế thì thôi, từ quan để đi tu. Đã thế ta từ quan đi tu, ta về với Phật, ta không đi làm thành hoàng làng. Đường đường đang là gì? Đang là sĩ đại phu, đang là quan tương đương với chức bộ trưởng, bây giờ giáng xuống đi là chủ tịch xã, ta không thèm làm, mà là chủ tịch xã rất có âm. Cho nên không thèm làm, vì vậy mà xuất gia cạo tóc đi tu, thọ pháp với Tuyết Đậu Thiền Sư, một vị thiền sư nổi tiếng ở cái thế kỷ thứ 16 ấy. Ngài là một vị thiền sư gọi là bậc cao tăng á, thạc đức nổi tiếng thế kỷ 16 đó. Các vị đọc bộ Bích Nham Lục của ngài Tuyết Đậu thì sẽ thấy được cái sự liễu ngộ và tu chứng của vị thiền sư ấy như thế nào. Cho nên cái ông quan Mã, ông bộ trưởng Mã Gia Trị này xuất gia với ngài Tuyết Đậu tu hành tinh tiến 12 năm. 12 năm tu hành tinh tiến các quý vị. Nhưng mà có mỗi cái nghiệp thôi. Một chút cái nghiệp, cái dư báo này do gì? Do sân, sân hận cái lúc gì? Cái lúc xử ở trên công đường thôi. Hai cái vong kia nó bảo rằng do cái lúc đó ngài sân, ngài không cho chúng tôi nói và ngài sân cho nên thì gạt phăng đi, không cho chúng tôi nói. Vì vậy bắt chúng tôi chết oan. Nếu lúc đó ngài cứ im cho chúng tôi trình bày thì có cả các quan ở đây đấy, rồi mọi người ở đây đấy thì có phải là gì? Chúng tôi được minh oan không? Nhưng mà ngài sân lên, ngài không cho chúng tôi nói, rồi còn gì phán chúng tôi là gì? Tội chết, như là quan trên chỉ bảo nữa. Cho nên ngài bị gì? Ông sẽ bị tổn phúc và sẽ đi làm gì? Làm thành hoàng làng thôi. Chúng ta thế. Đấy. Đây có hai ý. Một là ý do gì? Do sân mà phải đi làm thành hoàng làng. Một là ý là nó phá giới mà phải đi làm thành hoàng làng. Cái phá giới này có cũng bắt nguồn từ gì? Cái sân của ông ấy, cái nghiệp sân của ông ấy. Cho nên là hai cái vong kia nó biết trước rồi, nó biết trước, nó nói trước là không bao lâu ông cũng sẽ gì? Sẽ chết và làm thành hoàng làng thôi. Mã Gia Trị nhất quyết không có làm thành hoàng làng. Ta đường đường là bộ trưởng thì chết ta đi về với Phật. Cho nên là nghĩ con đường thì cao hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Tử quan à, cởi áo tử quan xuất ra đầu Phật, tu hành tinh tiến 12 năm. Tưởng rằng á, ông ấy thì ông ấy thoát khỏi cái à, cái lời tiên đoán của hai vong kia là làm phải làm thành hoàng làng. Nhưng á, vừa bị một trận ốm nhẹ nhẹ thôi. Đã nghe thì đã nghe ông thầy thuốc khuyên là phải ăn trứng thì gì thì bệnh mới khỏi. Cho nên ông ta liền nghe theo thầy thuốc. Ăn vài bữa trứng một cái thì đến đêm lại nằm mơ thấy hai cái vong kia nói rằng á, ông đã phá gì? Ông đã phá giới. Kinh chưa? Ông đã phá giới rồi. Ông đã phá trai giới. Cho nên á, chắc chắn thì không còn ở lại đây được nữa. Đến ngày ấy tháng ấy thì ông sẽ được bổ nhiệm đi thì đi nhậm chức thành hoàng làng thôi. Đấy, thấy không? Đáng lẽ ra giết hai người giết oan hai người như thế Mã Gia Trị sẽ bị đọa trong gì ba đường ác đạo. Nhưng mà sau cái lần đó cả đời làm quan của ông á là thanh minh, thanh liêm, quang minh chính trực. Cho nên á có cái phúc báo ấy. Cộng thêm gì 12 năm xuất gia tu hành trai giới nữa. Vì vậy mà gì? Ông ta mới không bị đọa trong ba đường ác, mà chỉ bị giáng chức xuống làm gì? Thành hoàng làng mà thôi. Chúng ta thấy không? Mà làm thành hoàng làng thì lại tạo nghiệp tiếp rồi. Hàng ngày người ta mang gì? Mang đồ mặn đến cúng, thủ lợn gì? Con gà gì? Ngầm ba hoang bông hoa hồng đến cúng, vân vân và vân vân. Cho nên á, nếu mà thì ông Mã Gia Trị này, tức là cái vị tăng này á, làm thành hoàng làng mà lại hưởng thọ cái gì á, nhục dục máu thịt của chúng sinh như thế thì không bao lâu thì ông ta thì ông ta sẽ đọa ba đường ác thôi. Hoa báo là ở thành hoàng làng, còn quả báo có thể là ở trong địa ngục, mà cũng có thể là gì, là ở quái Phật hoặc quái chư thiên hoặc làm người. Nếu như ông là thành hoàng làng, thành hoàng làng tốt á, là một vị thành hoàng tăng hoàng thành hoàng làng tốt á, không nhận những cái đồ cúng bằng gì, bằng xương máu thịt chúng sinh á, mà chỉ nhận thanh bông hoa quả, còn ai mang đến ông không nhận đó, mang cái đồ kia đến ông không chứng minh, không nhận cho họ đó, thì họ dâng lên đấy kệ họ. Ông chỉ nhận những cái đồ cúng gọi là thanh bông hoa quả chay tịnh thôi đó, thì ông còn có cơ hội để sám hối, để về với Phật hoặc về với sinh về quái chư thiên hoặc quái người, đầu thai làm người tốt, tiếp tục tu hành tiếp. Bằng không ông hoan hỉ vui vẻ, ông là cái vị thần nó ngồi trong miếu á, ông nhận đồ cúng của người ta, ông ăn ông hưởng thụ á, rượu thịt suốt ngày á, thì chắc chắn gì, cái hoa báo là thần, nhưng quả báo sẽ vào trong ba đường ác ở kiếp sau mà thôi. Còn câu chuyện nữa, hay câu chuyện nữa thì về này thì đọc qua rồi kể nốt, mai chúng ta sang phần khác. Bán công ăn chay lập tức mất mạng. Chúng ta thấy câu chuyện trước thì gọi là ăn chay nhưng bị gì ạ, bị sân hận và phá giới, cho nên đó phải bị đọa làm thành hoàng làng. Câu chuyện này là bán công ăn chay lập tức mất mạng. Ở huyện Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tức là cái tên khu vực Vũ Hán bây giờ đó. Nói đến Vũ Hán chúng ta thấy nổi tiếng, ai biết rồi, cả thế giới đều biết đến Vũ Hán rồi đúng không? Huyện Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc thuộc Vũ Hán, Trung Quốc bây giờ. Có người họ Vương ăn chay trường được 3 năm. Bỗng nhiên thân thể bị ghẻ lở, đau đớn không chịu nổi, do đó sinh tâm thối thất, không tin vào công đức của việc ăn chay nữa. Chúng ta thấy ở Ma Thành, tức thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bây giờ, có ông họ Vương ăn chay trường được 3 năm thì bỗng nhiên ông ta bị ghẻ lở và sinh tâm thì thối thất, tức là ông ta không tin vào công đức ăn chay nữa. Cho nên mà ăn chay mà còn bị ghẻ lở thế này thì ăn chay thì không có công đức rồi, cho nên ông ta thì quay sang lại ăn mặn. Có người bạn của họ Vương đến thăm bệnh, an ủi rằng anh là người ăn chay chắc chắn sẽ được trời Phật phù hộ. Ông họ Vương kia nói: tôi ăn chay đã được 3 năm, nay lại chịu cái nghiệp báo xấu ác như thế này, xem ra ăn chay nào có ích lợi gì. Người bạn liền nói, nếu anh không muốn ăn chay nữa, anh có thể bán công ăn chay 3 năm trước cho anh cho tôi được không? Thế người bạn ấy nói bán. Thì ông Hòa Vương liền bảo là gì? Bán như thế nào? Người bạn kia nói, cứ mỗi ngày anh ăn chay trị giá 1 phân bạc cộng cả 3 năm, anh sẽ được 10 lạng 8 phân, được 10 lạng 8 phân bạc. Ông Hòa Vương nghe vậy mừng lắm, liền viết giấy bán công đức ăn chay trước đây 3 năm để nhận lấy gì? 10 lạng 8 cân bạc. Đây cái cách tính của ngày xưa. 10 lạng 8 cân là bao nhiêu? Theo cách tính ở đây thì mỗi lạng có 100 đồng cân. Mỗi đồng cân có 10 phân bạc. Mỗi năm có 360 ngày, cộng 3 năm thành 1080 ngày, nên trị giá thành 10 lạng 8 cân bạc. Đấy, chúng ta thấy không? Họ Vương kia nghe người bạn là mình nói như vậy thì mừng lắm, liền viết giấy bán rồi nhận đủ tiền, dự tính hôm sau sẽ thôi không ăn chay nữa. Tức là ông ta đem bán công đức ăn chay đi 3 năm đi và nói thôi từ hôm nay nhận tiền của ông rồi 10 lạng 8 cân bạc rồi thì ngày mai sẽ không ăn chay nữa. Đêm ấy ông mộng thấy hai con quỷ đến và mắng rằng mạng sống của ông lẽ ra đã dứt từ 10 tháng trước, nhờ công đức ăn chay mới kéo dài được đến hôm nay. Nay ông bán công đức ăn chay, vậy tính ra ông đã sống vượt quá số năm tháng đã sống rồi. Mắng như vậy rồi lập tức xuống sông, lập tức là muốn xông vào bắt mà dẫn đi. Họ Vương van nài xin chậm cho một đêm, định sẽ trả lại tiền cho bạn và phát nguyện ăn chay trường tiếp. Chúng ta thấy đó, có ông Hòa Vương ở Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, thuộc cái khu vực Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc bây giờ đó. Nói là ông ăn chay được 3 năm, nhưng ông bị ghẻ lở, cho nên ông ấy sinh cái tâm gọi là thoái thất, không tin vào việc công đức ăn chay nữa. Một hôm có người bạn đến hỏi thăm và an ủi ông rằng anh là người gì? Bạn là người ăn chay, chắc chắn sẽ được trời Phật phù hộ cho. Thì ông Hòa Vương kia nói rằng, ôi dồi ôi, ăn chay á, thì ông bảo gì, có công đức gì mà tôi có thấy công đức gì đâu. Có công đức mà tại sao tôi lại bị ghẻ lở suốt hết cả người, ngứa ngay hết cả người khó chịu này. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi đang nghi ngờ cái chuyện là kinh Phật nói ăn chay có công đức đấy, kiểu như thế. Đó, người bạn này nói rằng, sao ông lại nói thế, ôi trời chết, ông nghi ngờ kinh Phật như thế là tội chết. Thế cái ông Hòa Vương kia lại nghĩ rằng, tại sao đấy, nếu không như thế, tại sao tôi ăn chay 3 năm rồi mà tôi vẫn bị bệnh ghẻ lở ngứa hết cả người như thế này. Quả thật là gì ạ, ăn chay không có cái lợi ích gì cả. Thế người bạn mới nói rằng, nếu mà ông nói rằng ăn chay không có cái lợi ích gì thì ông bán cái công đức ăn chay 3 năm của ông cho tôi nhé. Thế ông Hòa Vương nghĩ lại một chút, thế bán bằng cách nào? Bảo rằng tính là ông người bạn kia nói rằng cứ mỗi ngày thì anh ăn chay, mỗi một ngày ăn chay tôi sẽ trả anh một phân bạc. Mỗi ngày trả anh một phân bạc, tôi mua anh mỗi ngày ăn chay tôi trả anh một phân bạc. Người bạn họ Vương kia nói thì nghĩ trong bụng là mình chả mất cái gì, thôi bây giờ mình cũng đang mất niềm tin vào việc ăn chay ở đây, 3 năm mà vẫn bị bệnh ngứa này mình đang mất niềm tin đó, thôi thì bán cho anh ta để lấy chút tiền để tiêu, để chữa bệnh, để ăn tiêu thì tội gì. Thế mai mình ăn mặn trở lại có sao đâu, chẳng sao. Cho nên liền là hai người viết giấy khế ước với nhau, tính ra 3 năm thì 10 lạng 8 cân bạc, tính theo cái đơn vị đo lường của ngày xưa. Sau khi viết khế ước xong xuôi một cái thì cái người bạn kia mang cái giấy mang bạc đến đưa cho Hòa Vương và mang cái giấy khế ước trở về. Thế đến tối lại thì có hai con quỷ đến thì đứng trước đầu giường ngủ của ông Hòa Vương kia mà quát mắng rằng mạng của ông đáng lẽ thì đã chết từ 10 tháng trước rồi, nhưng mà do công đức ăn chay cho nên ông mới sống đến ngày hôm nay. Nay ông bán hết cái công đức ăn chay 3 năm kia của ông đi rồi á, thì vị trí là gì, ông đã sống quá mạng của ông đã 10 năm rồi. Ông đã sống quá cái số phận của ông là số sống quá cái vận mệnh mệnh của ông ấy là 10 năm rồi. Cho nên hai quỷ mắng như vậy liền là xông vào định bắt. Thì lúc đó thì ông họ Vương kia hốt hoảng và sợ và quỳ xuống xin là xin hai vị quỷ vương là thôi tha cho tôi chỉ một đêm nay thôi, để ngày mai thì tôi xin chuộc lại này, tôi xin chuộc lại cái công đức ăn chay của tôi. Tôi sẽ gọi bạn tôi đến và tôi xin chuộc lại công ăn chay của tôi và tôi sẽ nguyện để ăn chay tiếp, ăn chay trường tiếp. Đến hôm sau, họ Vương kia tới nhà nói với người bạn của mình rằng á, thôi hôm qua thì tôi do khởi cái lòng tham á, mà bán công đức ăn chay 3 năm cho bạn. Thôi tối hôm qua tôi mơ thấy con quỷ, hai con quỷ như thế, cho nên bây giờ liên quan đến mạng sống, nếu mà tôi không chuộc lại được á, thì chắc là tôi sẽ phải chết. Vì quỷ nói với tôi là tôi đã sống quá cái dương thọ của tôi là 10 tháng rồi, cho nên là thôi xin bạn hoan hỉ thì cho tôi chuộc lại. Thế người bạn lúc đó thì nói rằng á, ngay hôm qua lúc mang về tôi đã đối trước thì ban Phật khấn nguyện là gì ạ, con mua lại cái công đức ăn chay của người bạn của con, vì người bạn của con mất niềm tin cho nên con đã mua lại. Và sau khi khấn trước Phật là tôi đã đem cái giấy tờ giấy đó đi, cái tờ khế ước tờ mua bán đó thì để hóa trước gì ban Phật mất rồi. Họ Vương kia thì hết sức hối hận liền quay về. Quả nhiên ngay đêm hôm đó thì ngay chiều tối và đêm hôm đó thì ông ta bị chết, bị trúng gió mà chết. Chúng ta thấy không? Đó, công đức ăn chay 3 năm á, thật là lớn. Các Phật tử chúng ta thì cố gắng bảo nhau, khuyên nhau gì mà ăn chay. Còn câu chuyện nữa kể nốt chút, vài phút nữa thôi. Thọ trì trai giới khỏi chết chìm. Vào đời nhà Thanh bên Trung Quốc, niên hiệu Khang Hy năm thứ 2, tức là vào năm 1663 đó, có một chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở dưới chân núi Tiểu Cô. Trong đêm chợt nghe thấy tiếng thần núi ra lệnh cho quỷ tốt rằng ngày mai có hai thuyền chở muối đến, hãy bắt lấy. Chúng ta đấy. Đến sáng quả nhiên thấy có hai thuyền đi đến, lập tức thấy bão táp sóng gió nổi lên, hai chiếc thuyền bị xô đẩy rất dữ, có nhiều lúc tưởng chừng như chìm mất, nhưng rồi qua một hồi lâu thấy sóng yên biển lặng, cả hai chiếc thuyền đều bình an không việc gì. Đêm ấy thuyền đánh cá vẫn neo chỗ cũ, lại nghe được tiếng thần núi của trách quỷ không vâng lệnh, liền nghe tiếng quỷ đáp rằng chúng tôi đến đó định bắt lấy, thì bỗng thấy thuyền phía trước, bỗng thấy thuyền phía sau có đại sĩ Quán Âm, thuyền phía trước có đại sĩ Tam Quan. Đại sĩ Tam Quan là ai này, tôi chưa nay mới nghe thấy. Đại sĩ Quan Âm thì đương nhiên là Bồ Tát Quan Âm rồi, còn đại sĩ Tam Quan đây thì đúng là nay mới gặp. Vì thế chúng tôi không dám đến gần. Hôm sau người trên thuyền đánh cá mang chuyện ấy đến hỏi những người trên hai thuyền chở muối, nhưng không ai tin cả. Bỗng có người suy nghĩ hồi lâu rồi chợt nhớ ra liền nói, trên thuyền của chúng tôi có một người sau lái chỉ Quán Âm trai, lại có một người đậu ở thuyền kia chỉ Tam Quan trai. Xem ở đây có giải thích đây rồi, thế nào là Quán Âm trai. Quán Âm trai tức là gì? Quán Âm trai hay là Quán Âm Âm trai gồm gì? Quán Âm trai hay là Quán Âm trai kỳ gồm 22 ngày ăn chay trong năm như sau: tức ngày mùng 1, mùng 8 tháng Giêng, ngày mùng 2 và mùng 7 tháng 2, ngày mùng 3 và mùng 9 tháng 2, ngày mùng 4 và 19 ngày 19 tháng 2 và ngày mùng 3 tháng 3, ngày mùng 6 tháng 3, ngày 13 tháng 3, ngày 22 tháng 4, ngày mùng 3 tháng 5, ngày 17 tháng 5, ngày 16 tháng 6, ngày 18 tháng 6, ngày 19 tháng 6, ngày 23 tháng 6, ngày 13 tháng 7, ngày 16 tháng 8, ngày 19 tháng 9, ngày 23 tháng 9, ngày 2 tháng 10, ngày 19 tháng 11 và ngày 24 tháng 11 và ngày 25 tháng 12. Đó là quán âm trai. Tức là gì? Chỉ giới theo cái ngày trai của ngày lễ vía của Đức Quan Âm đó. Một ngày là 22, một năm là 22 ngày ăn chay như lúc nãy đó. Đó là quán âm trai. Còn tam quan trai là gì? Xem nào. Phép ăn chay gồm 3 ngày trong năm. Đấy, có những cái danh từ mới đúng là không có giải thích thì đúng không biết được. Vì tôi á, đúng là từ khi xuất gia đến giờ tôi mới nghe cái từ gì? Đại sĩ tam quan. Tức là giải thích là đại sĩ tam quan tức là gì? Phép ăn chay gồm 3 ngày trong một năm. Đó là ngày mùng 7 tháng Giêng. Các vị nhớ cho ngày mùng 7 tháng Giêng. Và ngày gì? Ngày mùng 7 tháng 7. Và ngày gì? Ngày mùng 5 tháng 10. Đó, đó là gì? Ngày gọi là tam quan trai, tức một năm 3 ngày ăn chay. Ngày mùng mùng 7 tháng Giêng gọi là ngày gì? Ngày cử thiên thưởng hội trai. Tức là ngày cử thiên thưởng hội trai. Ngày mùng 7 tháng 7 tức là ngày gì? Khánh sinh chung hội trai. Và ngày mùng 5 tháng 10 gọi là ngày gì? Kiến sinh đại hội trai. Đó. Đây là gọi là ngày gọi là đại sĩ tam quan trai, tức là một năm ăn chay 3 ngày. Và ngày mùng 7 tháng Giêng, ngày mùng 7 tháng 7 và ngày mùng 5 tháng 10. Đó là một năm 3 ngày ăn chay đó, gọi là đại sĩ tam quan. Đại sĩ tam quan mình thấy lạ, quả thật là thấy là rất lạ. Đúng là học sách này mới biết là còn có thêm một cái gọi là đại sĩ quan âm chay, tức là ăn một năm ăn chay 22 ngày đó. Và đại sĩ tam quan ăn chay một tháng là ăn một năm là 3 ngày. Biết thêm câu chuyện này thì chúng ta thấy, qua câu chuyện này chúng ta thấy vào đời nhà Thanh á, niên hiệu Khang Hy năm thứ 2, tức là năm 1663 đó, có một chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở dưới chân núi Tiểu Cô. Trong đêm á, cái vị chủ thuyền đánh cá ấy, nghe thấy sơn thần á, ra lệnh cho gì, cho quỷ ấy, nói rằng á, ngày mai có hai thuyền chở muối đến thì các ông hãy bắt lấy. Cái vị thuyền đánh cá thì nghe thấy thần sơn thần ra lệnh cho quỷ vương á, quỷ tốt ngục tốt á, các quỷ quỷ thần á, bắt ra, tức là đánh chìm hai con thuyền đi cho ta. Chắc là có cái các vị này á, có cái mâu thuẫn gì hay có cái tội gì đó mà sơn thần mới ra lệnh như thế. Thế đến sáng quả nhiên thì thấy hai con thuyền thì chở muối đi đến thật. Thì thấy thuyền đến một cái thì bỗng nhiên thế gì sấm chớp đùng đùng và mây mưa kéo tới và sóng nổi lên cuồn cuộn, hai chiếc thuyền xô đẩy vào nhau, tưởng chừng như là không thể chịu nổi cái cơn sóng gió ấy và bị đắm. Nhưng mà không ngờ gì, được một hồi ấy, thì trời quang mây tạnh, hai chiếc thuyền vẫn trụ vững ở trên mặt sông kia và không bị chìm. Đêm ấy, tức là đến tối hôm sau đó, hôm trước thì cái vị thuyền đánh cá kia nghe thấy sơn thần bảo với quỷ như thế thế. Thế mà sáng ra thì có cơn sóng gió như thế nhưng hai thuyền vẫn không gì, không đắm. Thì đến tối hôm đấy thì cái vị thuyền đánh cá kia gì, chủ thuyền cá kia lại nghe thấy sơn thần nó quở trách các vị quỷ kia tại sao lại không nghe lệnh. Thì hai quỷ kia đáp rằng chúng tôi đến đó định bắt đấy, tức là kéo mưa kéo gió, sóng chớp mưa gió, sóng chớp báo bùng đấy để lên thì bắt nhấn chìm hai chiếc thuyền kia đó. Nhưng mà khi định đến định nhấn thì thấy có đại sĩ quan âm phía trước và có đại sĩ tam quan ở phía sau. Thuyền trước thì có đại sĩ quan âm, thuyền sau thì có đại sĩ tam quan, cho nên chúng tôi không dám đến gần, tức là không thể vào để nhấn chìm được. Thì hôm sau á, thì cái người thuyền cá kia đem câu chuyện để kể lại với những người thuyền chở muối kia, thì các thuyền chở muối bằng không có thờ tượng quan âm ở trên, không có tượng quan âm hay tượng ấy ở trên thuyền cá, vì các vị không có thuyền nào có tượng quan âm. cũng trông có ảnh tranh Quan Âm. Trong hỏi ra trong đoàn thuyền mới có gì, có một người nói rằng tôi có chỉ chỉ đại sĩ Quan Âm, tức là một năm là 22 ngày ăn chay, là người thuyền đi trước nói thế. Người thuyền phía sau nói tôi có chỉ đại sĩ Tam Quan, tức là một năm 3 ngày ăn chay. Cho nên á, do gì á, cái công đức ăn chay của hai vị thuyền viên ở trên thuyền muối ấy, một vị ăn chay một năm 22 ngày, một vị ăn chay một năm 3 ngày, 22 ngày gọi là đại sĩ Quan Âm, còn 3 ngày gọi là đại sĩ Tam Quan. Nhờ công đức gì của hai người ăn chay mà cả cái đoàn thuyền, hai chiếc thuyền buôn, có bao nhiêu người trên thuyền buôn muối kia đó, đều thoát được nạn. Cho nên công đức ăn chay thật lớn vậy. Vì vậy mà thì thầy rất mong rằng các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, cũng như một số tăng ni có đủ duyên được xuất gia rồi nhưng không may trước đây chúng ta chưa hiểu, cho nên vẫn ăn mặn ăn thịt uống rượu, các Phật tử chúng ta cũng thế, thì bây giờ được nghe giảng, được hiểu, được biết rồi, thì công đức ăn chay rồi, thì mong rằng chúng ta phát tâm ăn chay. Không ăn chay trường được thì cũng được như đại sĩ gọi là Quan Âm hoặc đại sĩ Tam Quan, ít nhất cũng phải được tháng, một năm thì 3 ngày, hoặc một tháng thì 2 ngày, hoặc tháng 6 ngày, hoặc tháng 10 ngày. Không, ít nhất cũng phải được một năm được lấy 22 ngày như đại sĩ Quan Âm trai kia, để gieo một chút duyên lành vậy. Không có sau này chết đi chẳng có chút công đức phúc báo nào á, tu cả đời vẫn đọa trong ba đường ác thì khổ vô cùng các quý vị. Thế hôm nay đã thời gian đã hết, xin chúc các quý vị một ngày an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.